định là một việc gì, không phải là thiền định, hoặc là đã định. Đương định hay sẽ định là một việc gì? Nghĩa là dòng tâm lý này nó đi từng phần vị. Thí dụ mong muốn riêng biệt, thắng giải riêng biệt, suy nghĩ riêng biệt. Định là muốn làm một việc gì thì đều là riêng biệt. Tuệ hay là huệ? Huệ là trí nhớ. Ví dụ như tâm sở tuệ của quý vị có nhiều, thì khi quý vị nghe giảng, tâm sở tuệ của quý vị có phần đặc biệt, thì làm một việc gì, ai nói việc gì thì quý vị nhận định một cách dễ dàng, đó là tuệ. Có nhiều người phải nói tới lần thứ ba, lần thứ tư mà cũng không hiểu gì hết. Có người vừa nói ra là hiểu. Còn có nhiều người tu lâu bởi vì có tuệ, cho nên mới chỉ ra dấu là đã hiểu. Cần cái gì đó, người ta chỉ ra dấu là biết liền, không phải nói. Như vậy, không phải học như thế này rồi mình có đầy đủ hết. Không phải vậy đâu. Có cái thì thắng, có cái thì triệt, có cái thì bén nhạy, có cái thì suy vi yếu ớt. Ví dụ như có người, cái mong muốn của họ bén nhạy, phải cũng mong muốn, trái cũng mong muốn, nhưng khi nói tới phần sáng suốt lại kém, tức là kém tuệ. Đây chỉ là nói trí tuệ thế gian thôi, chứ không phải trí tuệ trong đạo xuất thế gian. Nghĩa thứ hai của chữ định này là làm cho tâm được định tĩnh. Định là một việc gì đó thì là một cách phân biệt, chứ không phải là một cách cầu thả, một cách không đắn đo suy nghĩ trước. 4. Sở duyên sự bất đồng. Trong hai phần biệt cảnh và biến hành tâm sở này, thì một bên là biến hành tâm sở, tức là xúc, tác ý, thọ, tưởng tư, có sở duyên được liên quan mật thiết với nhau. Còn một bên là biệt cảnh tâm sở, là dục, thắng giải, niệm, định, huệ, thì từng cảnh riêng biệt. Tóm lại, bài kệ này cho quý vị rõ, sơ biến hành, xúc, đẳng. Đầu tiên nó biến hành tâm sở, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, đẳng là vân vân. Thứ biệt cảnh gì? Dục. Kế đó nói tới biệt cảnh tâm sở. Trước tiên là dục tâm sở. Tâm sở mong muốn thiện, mong muốn ác, mong muốn tu, mong muốn không tu. Thắng giải là hiểu một cách chính xác. Nhiều khi mình nghe một giáo sư giảng hoặc người bạn kể chuyện một cách không đúng, hoặc là giáo sư giảng không có rành, nhưng có người nghe qua là hiểu được câu chuyện đó một cách rõ ràng. Người đó có phần thắng giải cao, nhưng những phần khác của người đó thấp, cho nên nói là không đồng. Hơn nữa, ít có người được đầy đủ hoàn toàn, mong muốn bén nhạy, mà thắng giải cũng đặc biệt, niệm cũng đặc biệt. Biệt cảnh này là những món tâm sở tốt, những cái biến hành là tâm sở tốt, chứ không phải hầu hết là xấu. Còn những tướng trạng xấu, tâm sở xấu, chút nữa quý vị sẽ nghe tới bài kệ thứ nhì, thứ ba. Trong năm món, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, sở dĩ bị duyên với nhau ở cảnh đời này vì nó không có đồng, nên nó là sở duyên sự bất đồng. Tóm lại, để cho quý vị thấy hai phần tâm sở này thì mỗi người chúng ta ai ai cũng có, vì tất cả đều có xúc chạm. Bài tụng thứ 11. Bài thứ tư của đệ tam năng biến. Thiện vị tín tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cầu an bất sóng lực, hành xả cập bất hại. Một thiện vị là tín tàng quý. Quý vị nên nhớ là tâm sở có chung tất cả 51 món, chia ra thiện, ác và vô ký. Vô ký là đứng ngoài thiện và ác. Biến hành tâm sở có 5, biệt cảnh tâm sở có 5, thiện có 11, và căn bản phiền não có 6. Tùy phiền não có 20, bất định có 4. Biến hành tâm sở và biệt cảnh tâm sở, quý vị đã học rồi. Biến hành có khắp tất cả, còn biệt cảnh là đi từng phiên, bây giờ phân tách từng món một. Trước hết là thiện tâm sở. Thiện nghĩa là lành, khéo, khôn, thiện nghệ, tốt đẹp. Thiện tâm sở có 11 món. Hiện bây giờ, mình đương tìm hiểu đạo quân thiện. Coi thử cái đạo quân thể này trong con người của mình mạnh hay yếu, sâu đậm hay cạn cợt, xúc tác ý, thọ tưởng tư. Có nhiều người có đạo quân này phớt qua thôi thì người đó khỏe lắm, sống lâu. Còn người mà cứ ghi đậm vào thì khổ não lắm. Cho nên nếu có chuyện gì đi nữa cũng nên phớt tỉnh qua thôi. Bởi vì trong sách thiền có dạy: vô tâm đạo vị tầm, tìm châu tìm dấu chân châu, dấu còn châu chẳng mất đâu bao giờ. Tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàn tại, vô tâm đạo vị tầm. Cho nên mọi người mọi chuyện nên phớt qua, chớ có để ý nhiều vô ích, rồi chính mình bị mệt. Chuyện gì đâu, chuyện tốt, chuyện xấu nên bỏ qua, lo tu cho mình trước. Cái bản án tử hình không biết đến phiên mình giờ nào, đó là sự thật. Mà cứ chạy trốn sự thật hoài. Trên đời ai cũng phải có cái thân, thì phải có lo, nhưng nên phớt qua rồi. Tại sao mình không biết thương mình, mà cứ lo thương chuyện chí đâu xa xôi, ảo mộng, mà thương đêm thương ngày, còn chính mình lại không thương. Ngày ra đi tức là khi chết đó, tất cả đều bỏ lại hết. Có câu rằng, sanh không hề già tử không. Khi sanh ra chỉ có hai bàn tay trắng, rồi lo tạo cho nhiều. Đến phút cuối cùng ra đi, phải bỏ lại tất cả, bỏ lại hết. Trong khoảng thời gian đó, nếu tạo được nghiệp thiện thì còn đỡ. Mặc dầu nó còn nằm trong luân hồi sanh tử, nhưng được tốt. Còn nếu tạo nghiệp ác thì tội hành nghiệp càng, không có mất cái gì đâu. Thì học tới đạo quân ác sẽ thấy sợ lắm. Bây giờ đang học tới đạo quân thiện, quý vị sẽ xem mình nặng hay là nhẹ. Trong đạo quân này, coi trong con người của mình từ hồi nào tới bây giờ như thế nào. Tín là tin tưởng, lòng tin. Trong tâm sở, mình có chánh tín hay không? Hay là tin tà đảo kín? Ai nói đâu tin đó? Phải nên chánh tín, bởi vì mỗi một tâm sở luôn luôn có hai mặt, một là thiện, hai là ác. Nếu tin Phật, tin Pháp, tin Tăng chân chánh tu hành, thì đó là con đường đi lên. Còn nếu cứ lo tin tà đảo kín, nay tin bình vôi ông táo, mai tin chỗ kia có ma, có quỷ, mốt tin có xuất hồn, xuất vía. Tin như vậy là sai, không có nên. Bây giờ học duy thức. Mình học duy thức rồi, mình phải xét lại coi hồi nào tới giờ mình tin có đúng không? Nghĩa là mình tin có đúng với sự thiện hay không, hay sai lệch. Thiện, đây là tin lời Phật dạy không bao giờ sai. Bởi vì Phật là một vị đã giác ngộ tuyệt đối, mà đã là bậc giác ngộ tuyệt đối thì Ngài nói đúng sự thật và thể nhập sự thật rồi. Lời Ngài nói cho đến bây giờ trên mấy nghìn năm mà còn được coi như là mới hôm qua. Những chuyện như phi thuyền Apollo của Mỹ lên thám hiểm cung trăng hay là những chứng minh mà khoa học mới tìm ra, thì khi Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đã tiết lộ trước hết rồi, chỉ tại vì mình không để ý thôi. Bằng cớ là có những câu đã ghi trong chữ Phạn Pali Trung Hoa Tây Tạng là chúng sanh vô lượng, thế giới vô biên. Khó hiểu quá, nếu khi khoa học chưa chứng minh được, khi chưa tìm ra được các hành tinh khác, ai mà hiểu nổi câu này? Nhưng hiện nay lời nói đó đã trở thành thông dụng, ngay cả một em tiểu học cũng biết nữa. Thế giới vô biên. Trước đây Đức Phật đã nói rằng, ngoài thế giới mình ở đây còn có hàng hà xa số thế giới khác nữa. Có thế giới lớn, có thế giới nhỏ, có thế giới mới, có thế giới cũ. Có thế giới sắc hoại, có thế giới mới hoàn thành. Có thế giới ô uế, có thế giới thanh tịnh. Trước đây mình đâu có tin, đọc thì đọc, nói thì nói, chứ đâu có tin. Tàm là hổ thẹn. Đối với mình thấy mình làm không xứng đáng, không ai biết mà mình tự hổ thẹn. Quý là hổ thẹn đối với người. Người ta nói đúng, chẳng hạn như người ta nói chuyện này có vậy thôi mà mình ưa giận ưa tức, nghĩ lại thấy hổ thẹn đối với người. Hai cái tàm quý này đều là tâm sở thiện hết. Đức Phật nói rằng, người con Phật luôn luôn phải mang hai chữ tàm quý trong tâm, như vậy tiến tu mau lắm. Đức Phật trước cũng là chúng sanh mà Ngài tu nên thành Phật. Mình cũng là chúng sanh như trong kinh Thủy Sám nói, Như Lai Ca Diếp muốn muôn triệu năm về trước đồng là phàm phu mà nay các ngài đã thành Phật lâu rồi, mà sao chúng ta còn ở đây chịu khổ não? Hổ thẹn đối với người là sao? Là huynh đó mới phát tâm mà người ta tiến bộ quá mau, còn mình tiến sổ cũng tu hơn 40 năm rồi, mà dâng hương cúng Phật còn chưa được rành rẽ. Có người mới tu 2-3 năm thôi, đã lên giảng nói được đạo lý cho chúng sanh nghe. Đối với người cũng hổ thẹn chứ. Hồi xưa đi theo bà cố hay bà ngoại cũng tu trong chùa, đã đành đi mà bây giờ mình cũng chừng đó thôi mà không lên tới cái gì khác hơn hết. Tín là tin tưởng đúng, gọi là thiện tâm sở. Tàm đối với mình thì hổ thẹn đúng. Quý đối với người thì hổ thẹn đúng. 2. Vô tham đẳng tam căn. Vô tham là không tham lam, muốn cho tâm hồn không tham lam, người đó nhất định phải được có đức hạnh bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Vô tham, vô sân và vô si là ba món căn bản. Nói về tội lỗi thì tham sân si này là tam độc, là căn bản độc hại. Nhưng nếu nói tới phần tiến tu đạo nghiệp thì tham sân si này cũng là ba món căn bản cho mình. Trong phần ác tâm sở có tham sân si, còn thiện tâm sở là vô tham, vô sân và vô si. Người vô tham là có hạnh bố thí. Bố thí là một thiện tâm sở hay vô cùng. Nay tôi kể lại một câu chuyện liên quan đến tâm bố thí. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Ba Buddha, Đức Phật này thuộc hàng thứ 6 trong 7 Đức Phật đời quá khứ. Nếu tính từ Đức Phật Thích Ca thì Phật Ca Diếp thuộc về quá khứ. 1 là Phật Tỳ Bà Thi, 2 là Phật Thi Khí, 3 là Phật Tỳ Xá Phù, 4 là Phật Câu Lưu Tôn, 5 là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, 6 Phật Ca Diếp, 7 Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên nhớ rõ Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật thứ 6 trong 7 Đức Phật, chứ không phải Ca Diếp đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni đâu. Hai vị này có đồng một hiệu mà khác thời gian. Thời ấy có một thanh niên được đầy đủ nhân duyên xuất gia, nhưng tuy xuất gia mà không thọ trai ở chùa, lại về nhà cha mẹ ăn uống. Lý do là vì vị này hưởng phước không mà lại không biết bố thí, nên về nhà ăn uống ngon lành hơn. Còn ở chùa thì cơm rau đạm bạc, rau muống chấm tương chịu không nổi. Một ngày nọ vị ấy đi về nhà ăn rồi trở lại chùa, trên đường gặp một con chó đói mà lại mù cả hai mắt. con chó này lại có một bầy tám con chó con, mà con chó mẹ nó gầy gò khổ quá, tám con chó con còn bú mà chó mẹ cũng không có đủ sữa. Nhìn thấy chúng sanh đau khổ quá nên ngài khởi lòng thương, do vì mới ăn một bữa cơm ngon ở nhà rồi cũng không có gì để bố thí, ngược lại đi thẳng cũng không đành, cho nên vị ấy mới nghĩ ra một kế là thổ ra bố thí cho chó ăn để cứu bầy chó con chín con, vì thấy tội nghiệp quá. Do lòng trong sạch biết thương những loài vật đang còn loại đói sắp chết, nên con chó mẹ và tám con chó con nhờ chỗ đó mà sống qua cơn đói, rồi chúng nó đi tìm chỗ khác. Trong túc sanh truyện, nhờ phước báo ấy nên sau khi vị đó qua đời liền được sanh về cõi trời vô tưởng, nhưng cõi trời vô tưởng chỉ hưởng phước bố thí đó một thời gian rồi sanh trở lại vào giữa thời Đức Thích Ca Mâu Ni và Đức Ca Diếp, nên cũng được cái hạnh nguyện xuất gia, mà đặc biệt nhất là kỳ sau ngài tu khá hơn chứ không về nhà ăn nữa, đồng thời được phước báo do thập phương tín thí cúng rất nhiều dùng không hết. Trong túc sanh truyện nói rằng đó là nhờ phước bố thí. Đó chỉ là một chuyện nhỏ nói về sự bố thí, còn nói về tâm không tham thì lớn lắm. Giờ đây học được chữ này thì không nên tham lam. Nếu muốn hết tham lam phải chuyển qua vùng tâm sở vô tham, tức là muốn tu tiến phải đừng tham. Nhân tham tài tắc tử, điều tham thực tắc vong. Tham lam là khổ lắm, bởi vì mình nghĩ người đời hay thế gian toàn toàn là cảnh giả dối, cực chẳng đã khi còn săn tiền, còn mang cái thân này mình phải làm để nuôi thân, nếu dư chút ít thì nên bố thí. Bố thí không bao giờ mất, chưa nói đến cúng chùa cúng miễu nữa, cái đó không bao giờ mất, tại mình chưa hiểu nên tưởng là có của đó đi là mất. Người Phật tử được phép làm ăn buôn bán, trước là chi độ cho bản thân và những người thân chung quanh, phần còn lại phải khéo tích trữ, nghĩa là bố thí là vô tham. Bố thí là như của đề dành, bồi dưỡng phước lành cho tâm điển. Vô sân, thường thường tạo nghiệp nhiều nhất là do cái miệng. Không sân là con người có tâm hồn hòa nhã. Người hay sân giận, hận, giận dỗi thì tâm hồn không bao giờ được an thản. Nếu quý vị cứ giữ ba tâm sở này được trung bình thì coi như quý vị đã có mức tiến tốt rồi. Có nhiều người theo đạo Phật rất lâu mà vô tham, vô sân, vô si này chưa thấm được, có nghĩa là chưa thiểu giảm hết. Như thế là thế nào? Đức Phật có dạy là đừng để cho tâm hồn của mình bị xáo trộn, bởi nếu nó xáo trộn thì nó chuyển, chỉ hơi một chút là giận, mà một đốm lửa giận sẽ đốt hết rừng công đức. Vậy khi có chuyện gì xảy ra, đừng nên giận, tức là tắm nóng. Giận là trái lại với vô tham, vô sân và vô si, nằm ở trong phần ác tâm sở. Tôi nhớ lại mẩu chuyện, hồi xưa Vua Ca Lợi chặt đứt chân tay mũi của ngài Nhẫn Nhục Tiên Nhân, nghĩa là ngài Nhẫn Nhục Tiên Nhân tu nhận được cái chỗ không còn thấy thân mình nữa. Sở dĩ mình đau khổ là tại vì mình thấy thân này là thật, nhức đầu thì thấy có nhức đầu, chứ thật ra mình biết cái nhức đầu không phải là thật thì cái sự đau đó nó không đối với mình không có nữa, tại mình tu chưa tới. Chứ nếu tu đến mức độ khá thì tất cả đều là giải thoát. Vô si là không tin, là không tin mê tà kiến, biết đâu là chánh lý, đâu là đúng mức, chứ không tin nơi tà kiến. Chữ si này rất là quan trọng. Người vô si tức là người có cái trí chân chính. Vô si đây nghĩa là chánh tín. Một, tín. Hai, tàm. Ba, quý. Bốn, vô tham. Năm, vô sân. Sáu, vô si. Chúng ta có tất cả là 11 tâm sở thiện, nhưng ba cái tham sân si này là căn bản, đó là tam độc. Ba, cần, an, bất phóng dật. Cần là khắc kỷ, cần mẫn, giờ nào cũng như giờ nấy, ngày nào cũng như ngày nấy, đúng giờ tu niệm là tu niệm, đúng giờ thiền là đi thiền, giờ nào là giờ ăn, giờ nào là giờ tu niệm, giờ nào làm việc nấy, mà hãy đúng giờ mà mình tự động động. Làm được cái đó, nó đi theo với ác tâm sở, cho nên mình phải khắc kỷ. Cần mẫn cũng là thiện tâm sở, nhưng cái thiện này chưa rốt ráo. Cái thiện này gọi là cái thiện ở thế gian, còn đúng danh từ nhà Phật, người ta không dùng chữ cần. Nếu muốn dùng chữ cần, người ta thêm một chữ trước nữa là chánh cần. Vì không dùng chữ chánh cần thì phải dùng tinh tiến, vì tinh tiến là rằng một mực đi lên. Nói tới cần có thể có khi đi lên mà cũng có khi đi xuống, nghĩa là khi siêng năng tụng kinh mà cũng có thể có khi siêng năng đánh lộn. Khi siêng năng tụng niệm cũng có lúc siêng năng gây lộn. Vì vậy khi dùng chữ cần là siêng năng, tuy nó là thiện tâm sở thật nhưng phải cẩn thận. Nó có thể đi qua ác tâm sở, bởi vì thiện và ác đứng liền với nhau. Bên đây trợn, bên kia trừng, chứ nó không xa đâu, nếu không khéo là khổ. Thân khổ đã đành mà dòng tâm lý thiện ác cũng đứng kế bên, nó tranh giành với nhau từng tấc đất, từng sát na. Nói tới thân thì tuy nãi tứ đại phò trì, tuy cái thân này do bốn chất duy trì, chất cứng, chất ướt, chất nóng và chất gió di động, nhưng lại thường tương vi bội. Nó thường phản bội với nhau bất cứ giờ phút nào. Thân này cũng dễ bị đau lắm, hễ bốn đại bất hòa là bận thôi. Cho nên phải điều hòa cơ thể, tu tập phải khéo điều hòa cơ thể để tránh bệnh tật. Bởi nếu bị bệnh thì mất sự tu niệm, cho nên lúc mặn thì mình phải cố gắng, cần tinh tấn để đến khi đau ốm, thân bị bại hoại thì còn nhờ tinh thần mạnh thuần thục mới chống trị được. Cái thân đã khổ như thế rồi, bây giờ nói đến tâm. Quý vị nên nhớ là dòng tâm lý của mình bên thiện bên ác làm cho mình trở tay không kịp, vì thế phải khôn khéo một chút. Hễ cái gì biết nó là ác là dẹp ngay, tại vì nó thuộc về ác tâm sở. Còn cái gì thuộc về thiện tâm sở thì khai triển rộng ra. Thí dụ siêng năng quan sát, siêng năng tụng kinh, siêng năng đi chùa, siêng năng ngồi thiền thì nhất định là phải khai triển. An là khinh an nhẹ nhàng. Dòng tâm lý của chúng ta mà được nhẹ nhàng thì làm việc gì cũng dễ. Nếu tâm hồn của chúng ta nặng trĩu thì không làm gì thành công hết. Ngay sự nghiệp học hành cũng vậy. Nếu ngồi niệm Phật mà thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, người đó tinh tiến, như cầm tới sâu chuỗi là thấy nặng nề, không có khinh an, thì niệm Phật cũng không khinh an, chưa được tinh tiến. Tư tưởng chưa thông thì cầm cành bông cũng nặng. Vì thế nên khi quý hiểu, quý vị hiểu được một cách rõ ràng thiện tâm sở như vậy rồi, thì hàng ngày phải giữ tâm sở khinh an. Bởi vì nếu hàng ngày mình làm mệt nhọc quá, tới khi vào ngồi thiền hay tụng kinh là thấy nặng nề. Nên trong phương pháp, chỉ cách ngồi thiền, ăn mặc và ở, phải theo một thể thức như thế nào đó mới có kết quả. Thí dụ như trong mùa lặn, ăn món gì mặc loại gì, và mùa nóng thì ngược lại, thì điều đó rất cần. Chẳng hạn như ngồi thiền mà mặc bộ đồ dơ bẩn, có rận đầy hết thì làm sao ngồi thiền được? Hay là một bộ đồ quá chật thì làm sao giúp cho mình định được? Đây là nói cái trạng thái khinh an. Bất phóng dật, nghĩa là không dễ vui, không buông lung, nghĩa là làm cái gì đều phải nhiếp tâm. Buông lung mà làm những chuyện như sát đạo hay là làm những việc thuộc về ác tâm sở. Không buông lung là không đoan nghiêm, là giữ cho ba nghiệp thanh tịnh. Buông lung cái gì? Thân buông lung là không đoan nghiêm, khẩu buông lung miệng la mắng người ta, và ý buông lung nghĩ chuyện này chuyện kia. Giờ đây nếu không muốn cho nó buông lung để đi theo cái thiện tâm sở này, mình phải nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm rồi thì thân khẩu ý không buông lung vì tâm làm chủ. 4. Hành xả tập bất hại. Hành là làm, là đi, có hai nghĩa. Xả là bỏ. Cái thiện tâm sở này nói cho chúng ta biết rằng hễ làm cái gì rồi là phải xả bỏ đi. Thí dụ sáng nay có bố thí 100 quan xong rồi xả, không nhớ tới chuyện đó nữa. Chiều lại ai có người xin mới cho được. Chứ nếu cứ tính là sáng nay mình đã cho 100 quan rồi, bây giờ nhiều lắm và cho vài quan nữa thôi. Thì quý vị không nghĩ là sáng nay mới cho 100 quan thì có thể chiều cho tới 200-300 quan. Hành xả là vậy. Như khi đi bước một chân tới là phải bỏ chân sau. Chứ nếu không rời một chân tức là xả thì làm sao đi tới được. Cũng như vậy, thiện tâm sở này nói cho chúng ta là hễ tu hành thì phải xả bỏ, đừng có chấp. Tinh yếu của tâm sở này là đừng cố chấp. Đừng cố chấp nghĩa là gì? Thí dụ như mình tụng được 100 bộ pháp hoa, nhưng đừng nghĩ là 100 bộ pháp hoa là quá nhiều, đủ rồi. Không, đừng nghĩ gì hết. Thành ra có hai điều. Điều mà người ta muốn giải thích để biết mà chẳng lỗi, đừng tái phạm vậy thôi. Chứ trong tâm hồn người ta không bao giờ cố chấp, đó là hành xả. Làm được bao nhiêu phải bỏ bấy nhiêu mới tiến tu đạo nghiệp được. Cũng như bước tới thì phải bỏ đoạn sau. Bỏ đoạn sau là xả, đó là tâm lý rất thực tế. Nếu quý vị làm cái gì cứ cố chấp, làm cái gì cứ nghĩ, cứ nhớ hoài là mình chưa có hành xả, chưa có đức tánh thiện tâm sở này. Nói như vậy để quý vị tự mình xét nghiệm trong 11 thiện tâm sở, mình được những cái nào, đã tu tập được cái gì, không tham hay là tham. Hạng nhất, có hành xả hay là không hành xả chi hết. Cái đó tùy, ghi vô học mà suy gẫm lại thật kỹ. Bất hại là không sát sanh hại vật, không làm hại ai từ việc nhỏ cho đến việc lớn, nghĩa là không làm tổn thương tổn hại đến một chúng sanh nào, sinh mạng nào, dù đó là loài vật thật nhỏ. Nếu nói tỉ mỉ, bất hại là vậy đó. Những động vật nhỏ như con kiến đi nữa cũng đều có linh giác. Loài người có Phật tánh, loài cây cỏ thực vật có pháp tánh, còn tất cả loài vật thượng cầm hạ thú có linh tánh. Khi chưa hiểu đạo có thể nói chia ra thế này thế nọ, nhưng khi hiểu đạo rồi thì đối với đời có chút sai biệt, nhưng đối với đạo giải thoát thì giá trị như nhau. Do đó nên trong luật có câu, khi quý vị mới học mới nghe thấy sao Đức Phật nói nhiều cái ngoài sức tưởng tượng của mình nên khó hiểu. Thượng chí chư Phật thánh nhân, sư tăng phụ mẫu, hạ chí quyên phi xuẩn động, vi tế côn trùng, đàn hữu mạng giả, bất đắc cố sát. Nghĩa là trên thì như chư Phật thánh nhân, sư tăng và cha mẹ chúng sanh. Chuyện đó không có quyền sát là đúng rồi. Còn đến như loài bò bay cửa động, lý tế côn trùng, cũng phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Nhớ rõ chữ từ bi ở đây là hộ mạng chúng sanh. Có người đặt câu hỏi, vậy chứ những con vi trùng trong thân mình rồi mình trị bệnh tức là sát hại nó thì sao? Đức Phật nói là chỉ cho chúng ta lòng từ bi lai láng, còn mình thì phải có cái trí để quan sát khi mình hành động. Nếu so sánh mình đang đau ốm mà thấy rằng nếu sự sống của mình không còn, của mình còn có lợi cho con đường tu của mình và lợi cho con đường tu của thế nhân, thì thiệt ra mấy con vi trùng ở trong thân cũng nên vãng sanh cho nó. Mình tụng kinh là cũng nó cũng được siêu độ. Ngược lại, nếu thấy rằng mình sống ở giữa đời này không có lợi, ngay đối với mình cũng không có lợi, từ sáng đến chiều tạo hết tội này đến tội kia, thôi thì cứ để êm cho con mấy vi trùng đó nó sống. Cái đó tùy theo sự suy nghĩ, việc chi nó có đến cũng bình thường thôi. Còn nếu mình thấy, nếu mình còn sống thì có lợi, nếu không nhiều cũng ít thì nên sống. Tâm bất sở hại, tâm sở bất hại là nói đừng nên làm tổn thương tổn hại ai, phải hiểu đúng nghĩa như vậy. tóm lại trong bài tụng này, thiện tâm sở có chia ra 11 đơn vị tín đứng đầu, nhân vô tín bất lập, nghĩa là người mà không có tín. Người đó không lập sự nghiệp được. Người có tin tưởng đấy mình mới lập được sự nghiệp. Còn người thiếu sự tin tưởng làm gì cũng đều hoang mang thay đổi, không kết quả chi rõ ràng, thì đó là còn chưa đến chánh tín. Ngay ở ngoài đời Thánh Nhơn, Đức Khổng Tử cũng nói, con người mà không có thần tín thì dù có sống ngay ở trong gia đình, anh em, chồng vợ cũng không có hạnh phúc. Tàm là đối với mình hổ thẹn, quý là đối với người hổ thẹn. Vô tham là không tham, vô sân là không giận tức, vô si là không si mê. Cần là lúc nào cũng siêng năng cẩn mẫn từ việc nhỏ cho đến việc lớn, lợi mình lợi người. Khinh an là nhẹ nhàng, lúc nào trong thân tâm cũng nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng chứ không nặng nề nhu nhược. Bất phóng dật là không dễ vui, không buông lung, làm việc gì biết đắn đo tính toán, nghĩa là phải suy nghĩ trước khi làm, tam tư như hậu hành. Hành xả, làm rồi bỏ, đi rồi bỏ. Cái bỏ này không bao giờ mất đâu, mình cứ tưởng rằng làm rồi mà không nghĩ tới là mất. Không, quý vị nên nhớ, những gì mà ngày nay quý vị hưởng khá hơn người khác là nhờ có tâm hành xả từ trước, chứ không phải ngẫu nhiên. Dù là anh em ruột, dù là ở trong gia đình đi nữa, mỗi người đều có biệt nghiệp. Sống trong cuộc đời là có cộng nghiệp. Trong gia đình có cộng nghiệp của gia đình, trong xã hội có cộng nghiệp của xã hội, hay thế giới cũng có cộng nghiệp của thế giới. Nhưng mỗi người là có biệt nghiệp của cá nhân đó. Vì vậy, khi chúng ta được yên tâm sinh hoạt đi lại, sinh sống đều là có cái phước từ đời trước. Có thời gian mình làm nhiều thì phước đến nhiều, có lúc mình làm ít thì phước đến ít, hay là những thời gian mà chúng ta bị đau ốm, bị tai nạn vân vân, tất cả những cái đó không phải ngẫu nhiên. Bây giờ đâu mà nó đều có sự liên truyền, tiếp nối từ thời gian trước tới bây giờ. Nhưng nhẹ hay nặng đều là do hành động của mình nữa. Ví dụ đáng lý ra tháng này mình phải bị một tai nạn gì đó, nhưng nhờ từ 10, 12 năm trước đây, mới tới bây giờ mình có làm phước, có tu tỉnh, có liên quan đến vấn đề tai nạn đó, nên nó giảm bớt, bị nhẹ thôi. Điều đó đã minh chứng cụ thể qua sự tích của Ngài Viên Án, Triệu Thố. Mặc dầu ông Viên Án đã giết Triệu Thố thẳng tay, nhưng trải qua 10 đời làm vị cao tăng, nhờ tu cho nên sau chỉ trả một cách rất nhẹ. Ngược lại, thay vì bị nạn nhẹ, đắt nhẹ thôi, nhưng tâm hồn xấu đã làm cho thiên hạ đau khổ quá, thế giới còn rung động nữa, cảnh giới mà mình đang ở đây cũng phải rung động. Thì dĩ nhiên là tới cái ngày đó sẽ phải bị tai nạn nặng. Còn nếu tâm chúng ta chuyển được hết rồi, lại khác nữa. Chuyển hết có nghĩa là không phải hoàn toàn không bị tai nạn, nhưng mà khi tai nạn đến, chuyện bất chắc đến, đối với những người tu đã xả hết tất cả rồi thì là vô nghĩa, không quan trọng gì hết, gọi là siêu thoát. Khi còn tiếc, còn tham, phải nên giảm khinh, giảm trọng, bớt chuyện đó đi. Bất hại là không làm tổn hại cho ai. Thiện tâm sở trong thân chúng ta có 11 món thôi. Nhớ kỹ dùm cho, chỉ có 11, không hơn được nữa. Bây giờ đến bài thứ 5 của Đệ Tam Năng Biến. Chỉ cho ác tâm sở, tức là đạo quân ác. Cái dẫn đầu trong ác tâm sở trong thân tâm mình là phiền não đi trước. Phiền não đây là chỉ cho căn bản phiền não. Bài tụng thứ 12. Bài tụng thứ 5 của Đệ Tam Năng Biến. Phiền não vị tham sân si mạn nghi ác kiến. Tùy phiền não vị là phẫn hận phú não tật san. Phú là che đậy, Chữ phú ở đây không phải là giàu có đâu. Chữ phú ở đây có nghĩa khác, phải cẩn thận. Giờ đây là nói tới ác tâm sở. Đối với thiện, sở dĩ người ta không nói tới chữ ác ở đây là tại vì ác thì còn nhẹ, mà phiền não thì nặng hơn. Nó liên truyền lăng xăng, phiền não nặng. Tiếng Phạn là klesa. Thường thường quý vị dùng danh từ là sao phiền não quá. Phiền não ở đây có nghĩa là mệt quá. Ý thức tức là những gì làm cho mình rối tâm, không được yên gọi là phiền não. Chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều gọi là phiền não. Một, phiền não vị tham sân. Đây nói về căn bản phiền não. Sở dĩ người ta để chữ vị theo sau phiền não là vì nó còn tùy. Vị là tùy, mà tùy ở đây còn có tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Tiểu tùy là cái phiền não tùy thuộc nhẹ, trung tùy là cái phiền não tùy thuộc trung bình, đại tùy là cái phiền não tùy thuộc nặng và rắc rối lắm. Lúc nãy đã giảng chữ vô tham, tức là ngược với tham. Tham tức là tham lam, tất cả những việc đời, nhất là người đời ai cũng tham trong ngũ dục lạc. Năm sự muốn, ngũ dục lạc này, người đời không ai khỏi hết. Tham tiền tài, thay vì bây giờ đừng tham tiền tài, có vừa đủ thôi, hoặc là tham thất thánh tài, tức là con đường đạo đi lên, có bảy công đức gọi là thất thánh tài, tức là ham tu. Chứ không ham của cải ở thế gian nữa, mà tham cái của cải xuất thế gian. Còn của cải thế gian thì có 5 món. Tài là tài vật, của cải ở thế gian. Sắc là sắc dục, bất cứ cái cảnh sắc, cảnh trí nào bên ngoài. Danh là danh vọng, danh lợi, địa vị. Thực là ăn uống, muốn ăn cao lương mỹ vị, có món đó thì ăn được, không có món đó thì giận hờn bỏ đũa đi không ăn, thay vì đại khái ăn để mà sống, tương rau dưa muối cũng được. Thùy tức là ngủ, nhiều khi sự ngủ cũng chiếm hết phân nửa thì giờ của cuộc đời rồi. 9 giờ tối là đi ngủ tới 9 giờ sáng, ngủ kêu không có dậy, không còn thì giờ làm gì được hết, cho nên phải tập bớt lại. Nhưng cũng không phải là ép sát lắm, ép quá cũng không được. Vừa phải thôi, mình phải coi trong cơ thể mình đừng cho ốm yếu quá hay đừng cho thiếu sức khỏe. Bởi vì thiếu sức khỏe thì tiến tu đạo nghiệp không được. Nhưng đừng để cho thân nặng quá, mang cái thân mà nó mập mạp quá cũng mệt lắm. Tính sao cho kỹ một chút thì tính. Giải nghĩa chữ ngũ dục nghĩa là tài sắc danh thực tùy. Chữ thất thánh tài có nghĩa là chặt pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Phiền não sân như là một đốm lửa sân đốt hết cả rừng công đức. Giận tức là điều nguy hiểm vô cùng, bởi vì trong một tháng trường mình tụng kinh niệm Phật rất tinh tấn, mà khi một cơn giận nổi lên là đốt hết, thành ra phải cẩn thận. Ngày xưa ngài Út Đầu Lam Phất tu đã được ngũ thần thông rồi, nhưng tại vì giận tức mà sao phải đọa làm con chồn có cánh phi ly thân. Lửa giận nguy hiểm lắm, bây giờ phải chuyển làm sao cho cái lửa sân đó thành lửa tam muội, tức là cái lửa nung nấu trong khi thiền định. Tam muội là thiền định, bởi vì nếu ngồi thiền định mà không nhờ sự dẻo dai kiên cố nóng bỏng đó thì thiền không được. Nếu mình không giận thì mình chuyển sức đó thành sức dẻo dai để thiền định, còn không khéo dùng vào chuyện khác là đi xuống. Thay vì vô tham, vô sân, vô si ở trên thì bây giờ là tham sân si. Thứ hai, si mạn nghi ác kiến. Si là si mê tà kiến, không biết chánh lý, không biết đâu là chúng, đâu là trật. Chữ si này là căn bản phiền não, vì vậy nó làm cho mình không biết đâu là chánh, đâu là tà, phải hiểu cái đó trước. Nếu không, nhiều khi mình cho cái đó là chánh, là đúng chân lý, mà cái đó lại thuộc về tà, đó là hiểu sai. Tham sân si này trong nhà Phật gọi là tam độc. Ba cái độc hại này làm cho mình khổ lắm. Muốn trừ tam độc, người con Phật phải thực hành tam vô lậu học. tam vô lậu học tức là giới định huệ, nhân giới sanh định, nhân định pháp tuệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, nghĩa là ngõ hầu mới thành tựu được thánh đạo. Mạn là ngã mạn cống cao, có tất cả là 7 cái mạn. 1 là mạn, 2 là quá mạn, 3 là mạn quá mạn, 4 là ngã mạn, 5 là tăng thượng mạn, 6 ti liệt mạn, 7 là tà mạn. Phải làm sao bỏ bớt nó đi, chứ không thì mệt quá. Nó có nhiều cách lắm, ví dụ như người thông minh thì ngã mạn khác, người giàu có ngã mạn khác, người quyền lực ngã mạn khác, rồi có nhiều người không có cái gì hết cũng ngã mạn nữa. Phải chi mà có cái gì để ngã mạn thì cũng còn chân chế được chút, mà không có cái gì ra cái gì cũng ngã mạn, kiểu đó mới thật là rắc rối. Mỗi chút là tỏ vẻ thông minh, bởi chỗ đó mới khổ. Nghi là nghi ngờ, bất cứ chuyện gì đó thấy là nghi liền, phải hiểu cho chính xác. Đừng nghe nghi ngờ, bởi vì nghi ngờ cũng nằm trong ở phiền não. Nghi ngờ thì ở trong nhà Phật nói là nghi pháp, nghi ngôn, nghi đạo Phật. Nói như vậy không biết có đúng hay không. Tu thì không lo tu, mà hễ người ta giảng cho nghe là nghi, không biết người đó giảng có đúng không. Phải chi tập tu thì nghi cũng còn cứu được, đằng này không tu không chịu thực hành mà nghi đủ kiểu hết, thành ra cái nghi có hại. Nên trong kinh có câu: đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu môn. Hãy dứt lòng nghi mà sanh. Trong nhà cũng vậy nữa, lỡ mà ai có về trễ một chút thì đừng có nghi. Hễ về trễ một chút là không ăn không uống rồi sanh sự gây gỗ, cái đó phiền lắm. Ai cũng có bạn, gặp bạn nói ở 3 câu rồi nổi ghen lên, bớt cái đó đi. Ghen là chỉ làm khổ cho mình, chứ không có khổ cho ai hết. Ác kiến là chấp chặt ý kiến xấu của mình, những cái gì mình nói ra, đưa ra, hành động ra thì cứ cho là mình đúng. Cái đó không nên, nghĩa là mình phải tán thành ý kiến hay, đưa ra ý kiến tốt đối với gia đình, thân thuộc bạn bè hay đoàn thể. Nghĩa là phải xét lại cái ý kiến của người ta coi, có hay hơn mình không? Mình giải thích đàng hoàng, chứ đừng nên chấp chặt ý kiến, mà cái phần bảo thủ ý kiến ở tâm sở này, tuy nó đứng sau hết nhưng nó cũng quan trọng không kém. Phần ác kiến này còn chia ra làm 5 phần nhỏ. 1. Thân kiến, 2. Biên kiến, 3. Tà kiến, 4. Kiến thủ, 5. Giới cấm thủ. Thân kiến là ý kiến chấp cái thân này là có thật. Biên kiến là giữ ý kiến thiên lập, chỉ chấp nhận một phần. Tà kiến là ý kiến điên đảo, chẳng tin nhân quả. Kiến thủ kiến là ý kiến lăng khăng, cứ khăng khăng giữ lấy cái ý kiến sai lạc của mình, cho đó là nhất rồi. Giới cấm thủ là ý kiến cứ khư khư chấp lấy giới cấm của tà đạo. Những thứ này là 6 thứ căn bản, phiền não phải dẹp nó đi. Tùy phiền não, tùy thuộc với 6 căn bản phiền não. 6 căn bản này tùy thuộc với 8 thức tâm vương. Nhớ như vậy. Như trên thì có tổng nha, xuống dưới thì có ti, có sở, giống như lối hành chánh vậy. 3. Tùy phiền não vị, phẫn. Tùy phiền não là có những ăn nào, tánh phẫn hận, là sau một cơn giận rồi mà nếu mình chưa trả thù được, chưa hả giả được là lúc bây giờ còn phẫn uất trong lòng. Phẫn uất là để êm đó, để chờ lúc trả thù. Chờ ngày trả thù thì cái này tùy thuộc vào tùy phiền não. Sau khi giận rồi tới phẫn uất, nghĩa là nói rằng chuyện này chưa xong, chuyện này phải chờ dịp để trả thù. 4. Hận, phú, não, tật, san. Hận. Hận cũng đi chung với sân, nhưng mà hận này là hờn. 3 ngày không ăn bỏ ngủ, hờn mát, hờn nóng đủ cách. Hận là hờn, phẫn uất cũng có thù hận ở trong. Hận là hờn nhẹ thôi. Nếu đối phương ăn năn năn nỉ là hết giận. Phú là che đậy, một việc gì mà mừng không nói ra sự thật thì gọi là phú, tâm sở phiền não. Phú tàng là che giấu, phú tàng nằm trong tùy phiền não. Trong luật Bồ Tát cũng có dạy rõ lắm, còn đối với những người xuất gia, nửa tháng có đọc giới Bồ Tát, người tại gia cũng vậy. Đúng ra Phật tử nào thọ giới pháp của Phật rồi thì cũng phải đọc năm giới, tám giới và nửa tháng phải đi nghe giới một lần. Mà nghe giới rồi thì có những cái lỗi gì mà đã phạm trong nửa tháng đó thì mình phải phát lồ sám hối, không phải nghe cho có nghe rồi đâu quả nguyên đó. Phát lồ là làm xuất hiện ra, còn ngược lại là phú tàng, tức là che giấu. Trong kinh Tam Kini dạy, có những cái lỗi gì từ thân khẩu ý thì ngày Bồ Tát người ta phải nói lên, như là hôm đó có mất làm mất oai nghi, hoặc hôm đó con ngủ gục dậy trễ, hoặc là hôm đó con có tham ăn, ăn quá chén vân vân. Cái đó khó nói lắm. Ở ngoài đời ai mà nói độc là nổi sân lên liền, nhưng ở trong đạo phải tập chuyển tấn đó. Lời Đức Khổng Tử đã dạy, văn thiện ngôn tác bái, cáo hữu quá tác hỷ. Văn thiện ngôn tác bái là nghe ai khen mình thì mình nên suy nghĩ, đừng có dám lặn, bái xá người ta. Còn cáo hữu quá tác hỷ là nếu người ta tố cáo mình thì mình nên nhận lãnh lỗi lầm, phải tập cái đức của thánh nhân. Phú là che, còn ở trong mùa tu kỹ lưỡng trong tập thể người ta còn ghi thành điểm. Thành điểm nhiều khi mình không thấy, có những cái mình thấy mà che giấu đã đành, nhưng có những cái mình làm mà mình không thấy lỗi, phải nhờ chúng, nhờ huynh đệ, nhờ những người tu, những người bên cạnh thấy chỉ cho thì mình phải theo đó để sửa đổi, đó là tu. Não làm não phiền, nó làm cho áo não thê lương. Cái tùy phiền não này nó làm cho mình không tiến tu lên được. Tật nghĩa là ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ, sợ người ta hơn mình. Tấm này cũng mệt lắm. Phật đã dạy, mỗi một việc gì mình nên tùy hỷ. Tùy hỷ rất tốt, đừng nên ganh ghét. Người ta làm được việc gì mình nên thật tâm tùy hỷ, dù người trong nhà hay người ngoài đường, đừng nên ganh ghét. Mình cầu cho người ta làm được thì điểm đó tốt quá. Do vì đố kỵ, không tùy hỷ nên ăn không thuận em, chị không ưa em. Trong gia đình nếu mà tùy hỷ coi việc đó như việc của mình thì đâu có gây nhau như vậy. Bởi phải hiểu đạo chứ không phải dễ đâu. San bọn sẻn nghĩa là không biết bố thí, keo kiệt. Nói đến đây tôi nhớ đến một mẩu chuyện khi Phật còn tại thế ở thành Savatthi, Xá Vệ Quốc có một vị trưởng giả giàu, nhưng mà quá san tham, cho nên dân trong thành Savatthi đặt cho ông cái biệt hiệu là Micharya, là keo sẻn hạng nhất. Ông giàu đến nỗi tiền của bằng vàng mà để từng lu chôn dưới đất, nhưng vì lòng san tham bọn sẻn nên giấu vàng dưới đất mà không chịu bảo cho con cháu hay người trong nhà, dù rằng con cháu đã trưởng thành mà cũng không cho biết. Sau đó cơn vô thưởng đến với ông, có nghĩa là ông chết. Vì lòng tiếc của, tâm niệm cứ nghĩ đến lu vàng đó hoài, nên ông phải đầu săn lại thành một con chó trong nhà để giữ của. Vì có liên hệ đến kiếp sau và kiếp trước, tức là vì cái tâm sở san tham quá lớn nên phải chịu quả báo thành chó giữ nhà giữ của. Khi đứa con khôn lớn rồi mà ông lại phải chịu thân làm chó để giữ của, làm sao mà chỉ được. Nhưng vì nhân duyên kiếp trước kiếp sau nên con chó rất tương đắc với gia đình này. Một hôm nọ, Đức Phật đi khất thực ngang qua nhà của ông trưởng giả con. Khi con chó chạy ra sủa, Đức Phật biết được tiền kiếp của nó nên ngài nói, có gì đâu mà sủa, thứ giữ của. Đức Phật cũng nhắc như vậy thôi, cho con chó nó thức tỉnh. Con chó nghe rồi lòng buồn bã, bỏ ăn, nghĩa là động tới tự ái của nó. Chứ có gì đâu, nghiệp chất ngã mà. Người chủ nhà, tức là người con lớn của ông trưởng giả xưa kia, mới hỏi người trong nhà, chứ có ai đánh con chó này hay không? Hay là tại nó bệnh hay sao mà nó không chịu ăn? người trong nhà thưa lại nói rằng, tại hồi sáng có Đức Thế Tôn đi khất thực ngang qua, con chó chạy ra sủa, không biết ngài nói cái gì mà nó vô nó buồn như vậy đó. Ông chủ nhà có ý buồn nghĩ, chắc Đức Phật nói cái gì, ý không tốt chăng? Lúc đó, tha tâm thông của Đức Phật hiểu được, cho nên một buổi chiều nọ, ngài đích thân đến nhà ông trưởng giả con, liền chỉ con chó, nói rõ tiền thân của nó và bảo con chó, bây giờ mấy cái khạc vàng chôn ở đâu thì chỉ cho xong chứ còn buồn làm chi. Nhờ thần lực của ngài cho nên khi con chó tới chỗ có chôn dấu vàng vào đất, và ông trưởng giả con cho đào lên được một khạc vàng. Ông trưởng giả quỳ lạy cảm ơn Đức Phật, thì Đức Phật có dạy rằng nên đem của đó bố thí tu phước để con chó sau này xả được kiếp thú và được phần công đức lớn. Do đó chúng ta thấy rằng tuy phiền não bọn sẻn tham lam, nó có hại lắm. Nói ra như thế để làm gì? Để cho nhận rõ rằng lòng tham lam bọn sẻn tích trữ dắt mình đi đến con đường tai hại như thế. Không ai có thể cứu độ mình nổi, mà chính mình tự phải dẫn lối cho mình. Suy cổ nghiệm kim. Xét xưa nghiệm nay, những gì mà mình thấy vừa rồi, có thể nói rằng mình nuôi sắc thân đến ngày trăm tuổi, còn lại cái gì? Hoặc là nên bố thí cho người nghèo, một phần cho con cháu, hoặc là làm phước, chứ đừng để đến khi ra đi mà cứ tiếc của, thì đó cũng là dục, chứ khỏi phải nói tới vấn đề gì khác hơn. Tóm lại bài này chỉ rõ về tiểu tùy, trung tùy và đại tùy phiền não. Quý vị cố gắng học cho thật kỹ trước khi sang bài mới. Hôm nay tiếp tục giảng về duy thức học, hay là nói một cách khác là giảng về tâm lý học. Phải biết cái thức tâm của mình như thế nào để tu dưỡng điều trị. Nhân dịp đầu năm nên tôi đề cập thêm về việc cúng sao vào ngày rằm tháng giêng cho quý vị Phật tử rõ. Tại sao phải có cúng sao dài hạn? Đúng ra nếu quý vị Phật tử nào chánh niệm tu hành thì xã hội ủng hộ chứ không có dám phá. Nhưng nếu chưa đầy đủ chánh niệm còn phải lo chuyện này chuyện kia, đầu tắt mặt tối, tâm thần đến loạn, thì nhất định phải cúng sao hạn. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi năm chúng ta sống theo thời khoa học chứ không có trừu tượng lắm. Có những chu kỳ của cuộc sống và điển lực của con người, các vị xưa chia ra làm nhiều chu kỳ, vì thế cho nên hoặc 2 năm hoặc 3 năm, gặp năm có những vị sao chiếu mạng. Đức Khổng Tử đã nói với chúng ta rằng, nhân thân tiểu thiên địa, thân mạng của mình là một bầu trời nho nhỏ, những cái gì mà bên ngoài có, bên trong con người đều có. Do đó phải có những chu kỳ. Đây là nói chuyện khoa học chứ không phải nói chuyện chơi đâu. Có những năm mình không cần cầu khẩn gì hết mà vẫn được bình thường, nghĩa là trong những chu kỳ đó chưa đến giai đoạn gọi là hung tinh chiếu mạng. Lại có những năm gặp những khúc quanh hung tinh chiếu mạng. Nếu có những sao như Thái Bạch, sạch cửa, sạch nhà, sao Kế Đô hay sao La Hầu, cho nên sao và hạn, những luồng điện của nó đi đến đâu thì năng lực điện đi đến đó, hồn đâu thì vía đó, tâm đâu là thức đó. Học duy thức là để hiểu về tâm. Vì thế chúng tôi thưa với quý vị Phật tử rằng, nếu quý vị Phật tử nào thấy mình chánh thân minh tại mục tiền thì khỏi cũng sao, mà còn thấy mình còn chưa đến bực đó nổi, còn yếu thì việc cũng sao cần phải tính theo chu kỳ. Chẳng hạn như năm đó như thế nào, tháng đó như thế nào, tính theo năm, tháng, ngày giờ, gọi là muôn ngoạt nguyệt thời do khải định. Đối với chánh pháp thì của Phật thì không tính, nhưng đối với việc còn đương ở thế gian thì không thể nào mình tránh khỏi đâu. Nhưng cũng sao thì cũng phải biết cách, không phải như là cúng tam sên hay là sát sanh. Chỉ là kết đèn dược sư rồi khai kinh dược sư cầu an. Do đó chúng tôi nói sơ qua về vụ cúng sao là vậy. Trở lại chủ đề là di thức học. Nay tôi nhắc lại sơ lược bài tụng thứ 11 cho quý vị được ôn lại trước khi qua bài mới. Thiện vị tín tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Đó là những cái thiện tâm sở trong con người. Luôn luôn mình làm sao phát triển được 11 món thiện, đó là tốt nhất. Tín là chánh tín, tàm là đối với mình phải thẹn, quý đối với người phải thẹn. Vô tham, vô sân, vô si là ba cái căn bản đưa mình đi lên. Đẳng là tất cả, vô tham, vô sân, vô si. Cân là siêng năng, an là nhẹ nhàng. Tâm thức mình lúc nào cũng dễ dàng, làm cái gì cũng đừng để cho nó chậm trượt. Dù chuyện đó đến với mình so với thế gian thì nặng nề lắm, nhưng người học đạo rồi cũng cho nó phớt nhẹ qua đi. Người ta nói hay tạo thì trùng từ nó chạy vào ai lại ra thức của ta, chứ không có vào ai lại thức của ai hết đâu. An là khinh an. Mình sống ở đời có mấy chục năm thôi mà quanh quẩn từ sáng đến chiều cứ giận tức. Giận tức hoài thì làm sao chịu nổi. 36,000 ngày có mấy mà vấn đề nhẹ nhàng, siêng năng, bất phóng dật, không buông lung, dễ đuôi thì lại kém. Vì cái lý do đó mà Đức Phật mới tử bi thể hiện xuống trần, chứ Ngài đã ở trên cõi trời đâu xuất nội viện rồi. Mà thấy chúng sanh tội nghiệp quá, sống như con tằm nhà tơ làm kén, tự buộc mình vô trong đó rồi dễ dụa, la hét than khóc. Chính mình làm cho mình khổ. Quý vị Phật tử suy nghĩ coi, trong khi đó không có ai làm khổ mình, tại mình làm khổ mình thôi. Chưa cái gì hết là nói, đó nó mắng mình đó, nó chửi mình đó, rồi hơn thua với nhau. Có nhiều khi ngay vợ chồng, anh em ruột, cha con hay mẹ con đi nữa, nếu muốn ăn thua đủ thì ăn thua với người ngoài. Còn anh em, vợ chồng, con cái trong nhà, lỡ người kia có hơn một tiếng cũng có hại chi đâu. Đầu tiên cái gì cũng suôn sẻ, rồi sau đó hễ nói cái gì ra là làm khó, làm dễ đủ cách. Bất phóng dật là đừng để dễ vui, làm việc gì phải cho cẩn thận. Đã học duy thức học rồi, làm cái gì cũng không bao giờ mất, từ một hành động lớn cho đến một lời nói thường. Ở đời ai cũng có thói quen rồi, phải nói chứ không cho có, không có ai ngưng hết được, phải nói cho hả giận. Nhưng mà lời nói ra, nó phản chiếu lại vào ai là giai thức của mình. Ngay đến tâm chỉ nghĩ thôi, chứ đừng nói, phải nói với ai nữa. Thí dụ, cứ nghĩ đến hại người, chưa nói ra lời nào hết, nhưng đừng tưởng là nó mất. Không đâu. Ý nghĩ, lời nói và hành động nó trung thành với mình, phản ảnh lại với mình như hình với bóng. Học duy thức rồi mới thấy điều đó, cho nên quý vị nên nhớ, khi vì chỗ đó mà người ta mới ham tụng kinh niệm Phật nhiều, bởi tụng kinh niệm Phật không có nghĩa là mất. Nhưng có nhiều người chưa hiểu nghĩa lý đó, cứ nghĩ là tụng kinh nhiều cũng vô ích lắm, giờ đó để làm việc này việc nọ có ích lợi cho nhà, cho nước. Tại sao cứ ngồi tụng kinh hoài làm chi vậy? Đó là tại người ta chưa có hiểu đạo. Tụng kinh mà làm cho ba nghiệp thanh tịnh, để huân tập, để hiểu lời Phật dạy, để sửa chữa cái tánh xấu của chính mình. Miệng đọc và ý suy tư lời vàng của Đức Phật, thân ngồi hay quỳ đoan trang nghiêm chánh, đó là ba nghiệp thân tịnh. Mà con người tạo tội là do ba nghiệp. Giờ phút nào mà mình đọc lại kinh điển của Phật thì giờ phút đó mình tránh tạo nghiệp miệng. Còn ngồi không thì nói chuyện về bản ngã này thôi, chứ có nói gì đâu. Đức Phật đã biết tất cả vì Ngài là bậc nhất thiết trí chi. Cũng như thường thường người ta cho là người ngoài đời biết hết chuyện pháp luật nọ kia, còn người xuất gia không biết, nhưng chưa hẳn vậy. Người xuất gia cũng biết mà không nói. Chẳng hạn như bộ Kinh Lăng Nghiêm, 10 quyển mà Đức Phật để lại. Quý vị nào có học sẽ biết là ở trong đó dạy tâm lý học, sử học, vật lý học, v.v. Có đủ môn học trong đó hết. Nhưng mà các vị tu hành thì ít nói. Mà tâm là gì? Tâm là Phật. Do đó nếu giờ nào mình không niệm Phật thì niệm chúng sanh, mà hãy niệm chúng sanh thì vĩnh kiếp phải ra làm chúng sanh, còn niệm Phật thì cụ thể sẽ ra làm Phật. Có hiểu được cái đó mới siêng năng. Hơn nữa quý vị nên nhớ là một lần mình niệm, một lần mình tụng là công năng tu học huân tập vào trong A Lại Gia Thức của mình. Nó chứa trong kho tàng mà quý vị đã học đó, không mất đâu hết. Hễ chửi mắng ai một lời cũng không mất, mà trái lại tụng kinh niệm Phật cũng không bao giờ mất. Tụng kinh bái pha, sám, niệm Phật, trì chú đều có ý nghĩa hết. Mà cái ý nghĩa đó có lợi cho cuộc đời. Cái giờ đó nếu chúng ta cho rằng đi làm thì có lợi hơn, nhưng nếu làm được 500 quan, thấy rõ là có lợi trước mắt thật đấy. Tuy nhiên, có biết chi dụng đúng chỗ của cái lợi 500 quan đó hay không? Nếu biết cách chi dụng thì còn có ích, còn ngược lại không biết chi dụng thì nó còn có thể tạo thêm tội lỗi nữa, gọi là tạo nghiệp. Thay vì giờ phút đó mình nhất tâm thiền định tụng kinh niệm Phật, thì tuy thấy là không có lợi về tiền tài, nhưng mà có thất thắng tài của công đức. Mà có công đức thì sau này mình mới qua bờ bên kia được, còn bên này tiền tài danh vọng sau này không có mang theo được đâu. Nếu nhất tâm tụng niệm một thời kinh cho có ý thức, cái lợi lạc mà quý vị được là tất thắng tài sẽ đi theo quý vị. Phải hiểu tới chỗ đó để mà tu học, chứ Phật học và Phật tử học duy thức học đừng có hiểu cạn. Mình mới bước chân vô đạo thì có quyền hiểu cạn, nhưng khi đã học duy thức rồi thì mình phải y đúng như lời Phật dạy. Lúc mới vô đạo ai cũng nghĩ rằng mình lạy Phật cầu nguyện thì mình được phước tấn tài tấn lợi, ai cũng hiểu như vậy hết. Nhưng nếu hiểu đạo lý sâu hơn một chút thì chuyện đó lại khác. Có nghĩa là muốn chúng sanh tu Phật, Phật hiểu Phật và hiểu theo cách người mới vào đạo, thì 10 người cầu nguyện chỉ có thể kết quả chừng 4-5 người được như ý thôi, còn 5 người còn lại thì muốn một điều mà kết quả lại ra điều khác, chừng đó lại thối tâm. Nói như vậy thì Phật không linh, không hộ mình, không thương mình sao, cho nên thối tâm. Nhưng không phải vậy. Vì thế cho nên người Phật tử bước lên năm thứ ba, thứ tư rồi là phải biết đạo. Biết đạo là gì? Biết đạo chẳng hạn là vấn đề học duy thức này. Một hành động thiện của mình hay một lời nói ác của mình không bao giờ mất. Bao nhiêu cái gì trước đây mình đã tạo từ thời gian trước hoặc hơn trước nữa, thì giờ đây mình sẵn sàng vui lòng mà trả, đừng thèm than thân trách phận. Bởi người còn than thở là người hèn nhát, chưa phải là người theo Phật. Khi trước đã mượn nợ rồi thì bây giờ phải trả thôi. Nhiều khi người ta trả vốn thôi mà mình cứ đòi lời hoài, tức tối hoài. Cho nên người đã hiểu đạo rồi, những gì có đến thuận tốt cho cuộc đời, cũng không có cái gì gọi là tự hào, tự cao hết. Đừng có nghĩ là hoàn toàn Phật Thánh đem đến cho mình. Những gì mà mình xin cầu được dễ dàng, muốn gì đều được dễ dàng thì mình biết rằng đời trước mình có tu phước nhiều. Bây giờ đừng nên dựa lên đó mà tạo nghiệp, bởi vì nếu không hiểu đạo là tạo nghiệp một cách dễ dàng lắm. Hiểu đạo thì đỡ khổ là như vậy. Còn trong cuộc đời mà gặp đủ những chuyện khổ đau phũ phàng thì phải biết kiếp trước, kiếp trước mình vụng tu, nên bây giờ đừng than thở oán hận. Chắc cứ trời Phật mà phải lo chuyển nghiệp đi lên. Chúng ta nhiều lúc phải cảm ơn Đức Phật là vì Đức Phật chỉ cho ta điểm đó. Điểm đó khó có ai hiểu cho mình lắm. Con người tự chủ là con người giỏi, còn con người chưa tự chủ dù nằm trên thiên đường cũng than thở như thường. Người tự chủ được rồi, không thấy gì là khổ hết. Do đó cho nên ta học duy thức để thức tỉnh, hiểu biết những chỗ đó. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận những lời cầu nguyện. Nhưng vấn đề cầu nguyện là vấn đề sở dĩ mình thấy mình chưa thành tới địa vị đại hùng, đại lực như các vị cao thượng. Do đó nên làm cái gì cũng phải cần cầu nguyện. Nhưng nên cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Nếu chỉ cầu nguyện ích kỷ riêng cho mình, cầu nguyện cái điều không lợi ích cho đời thì mấy vị Bồ Tát khó mà tha thứ cho lắm. Vì vậy nên phải cầu nguyện điều lợi cho mình và lợi cho người. Do đó càng tụng kinh thì đừng phóng dật, đừng buông lưng, đừng dễ ruôi. Con của Phật thì phải noi theo gương Phật, phải biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, chuyện gì có tai hại và hiện tại và tương lai nên tránh, chuyện gì làm, chuyện gì không nên làm, chuyện gì có tai hại cho hiện tại và tương lai thì nên tránh. Hành tức là làm, xả là bỏ. Đừng có nghĩ rằng mình làm nhiều quá rồi, mai mốt không làm nữa. Tôi từ ngày xuất gia tới giờ đã hơn 400 thời khóa rồi, là đủ rồi. Nghĩ như vậy là không có được. Vì thế cho nên Đức Phật thuyết giới kinh trên 45 năm trường, cuối cùng Ngài không từng nghĩ rằng Ngài nói một câu, một chữ. Nếu còn thấy mình nói, còn thấy mình giảng dạy là còn chấp tướng rồi. Mà chấp tướng là không được. Hành là đi, hành là làm. Quý vị muốn bước tới mà quý vị không bỏ bước sau, làm sao đi tới được? Cho nên phải bỏ, phải xả. Hôm trước tôi có thí dụ rồi, nay chỉ lặp lại sơ qua cho nhớ thôi. Thí dụ như bố thí buổi sáng, nếu buổi chiều người đó cần thì giúp đỡ nữa. Còn nếu mình không xả mà cứ chấp hoài là hồi sáng mới bố thí cho rồi, đợi người ta năn nỉ lắm mới cho thêm một chút thôi. Còn nếu xả được thì bố thí dễ dàng hơn. Nên nhớ rằng tất cả cái gì mình làm đều không mất đâu, bố thí cũng không mất. Còn chuyện cúng dường hay là làm phước, những chuyện đó lại càng không mất nữa. Sở dĩ hôm nay chúng ta được yên thân, cơm ăn áo mặc không lo lắng là nhờ phước bố thí. Nếu trước đây không có làm phước thí thì bây giờ không được dễ như vậy, không có cơm ăn áo mặc đầy đủ đâu. Nếu được sanh ra ở Phi Châu hay các nước chậm tiến thì không có cái rương, tức là cái vali rồi đựng đồ nữa, chứ đừng nói tới sướng như vậy. Thành ra phải biết mình có phước đời trước. Bài tụng thứ 12 thuộc về tâm sở bất thiện. Phiền não vị, tham sân, si mạng nghi, ác kiến, tùy phiền não, vị, phẫn, hận phú não, tật san. Căn bản phiền não là tham lam, giận tức và si mê, ngã mạn, cống cao, nghi ngờ, ác kiến. Ác kiến là chấp chặt ý kiến của mình, cái gì cũng cho ý kiến của mình là nhất. Tâm sở này hại lắm, khi xảy ra chuyện gì phải tôn trọng, ghi nhận ý kiến của người khác. Coi trong gia đình những người nào có ý kiến, mặc dù là con là cháu nhưng mà hậu sanh khả úy. Những ý kiến gì hay thì mình nên chấp nhận, đừng có cho ý kiến của hậu sanh. Nên không chấp nhận, còn ý kiến của người lớn thì khôn hơn, bắt chúng nó phải tuân. Tư tưởng như vậy không còn thích hợp với thời đại hiện nay nữa. Phải để cho người trẻ trong nhà đóng góp ý kiến. Nếu mà ý kiến chúng nó tốt, xây dựng thì phải chấp nhận, chứ không phải phủ nhận hết, mà cũng không phải nhận luôn hết những cái ý kiến đi xuống quá trớn. Thiếu kinh nghiệm bồng bột của tuổi trẻ. Tùy phiền não. Tùy phiền não là cái phiền não, nó tùy thuộc với căn bản phiền não. Nó không phải là chủ, mà tùy phiền não là cái lệ thuộc. Phẫn là phẫn uất. Sau khi giận rồi, lòng con người quá phẫn uất, phẫn uất quá rồi tới hận. Hận tức là hờn. Khi giận rồi còn để cái hờn ở trong lòng, dẹp bỏ luôn nó đi. Phú là che giấu. Che giấu những cái gì mình làm không đúng, sai chân lý. Có thể che giấu với người trong nhà, cha mẹ, anh em được, nhưng mà làm sao che giấu được với tâm thức của chính mình? Tâm thức là tòa án, lương tâm. Trong nhà Phật có dùng cách là phát lồ sám hối. Nó trái với danh từ phú tàng. Phú là che, tàng là giấu. Người xuất gia ở trong đạo là luôn luôn được dạy điểm này trước. Hễ làm tội gì là phát lồ giữa đại chúng. Phát là phát ngôn, nói ra thì tội nhẹ đi, còn nếu mình cứ cất chứa mãi thì nó nặng thêm. Cũng như một ghẻ, nếu giải phẫu nó đi cho chất độc ra hết, rồi băng bó thuốc là hết bệnh, hết đau. Cứ để nó ăn luồng vô trong thì hại lắm, thành ra ung thư. Não là làm cho mình khổ não, không lúc nào yên hết. Cuộc đời áo não thê lương, mà cũng còn có thêm một nghĩa nữa là làm não hại người. Mình buồn bực, gặp ai vừa động tới là đổ quậu, gây gỗ liền, làm lây lan sự bất tỉnh tới người khác. Những món tùy phiền não này nguy hại lắm nên chuyển bớt đi. Hồi nào đến giờ nó làm cho mình khổ quá, bây giờ phải đuổi nó đi chứ, hoặc chuyển cho nó hết. Được như vậy là người đó sẽ được quả vị Phật, quả vị Bồ Tát dễ dàng. Tật là ganh ghét, san là bòn sẻn. Qua bài tụng thứ 13, bài tụng thứ 6 của Đệ Tam Năng Biến. Cuống xiểm giữ hại kiêu, vô tàm cập vô quý, trạo cử giữ hôn trầm, bất tín tinh giải đại. Tức là các món tùy phiền não, chúng nó tùy thuộc với 6 căn bản phiền não. Từng chữ, chúng tôi sẽ cố gắng giảng giải, bởi vì mình phải biết nó mỗi khi nó hiện lên để hàng phục nó. Một là cuống, xiểm giữ, hại kiêu. Cuống là lừa dối. Mình lừa dối một việc gì với lương tâm, với người bên ngoài, với bà con thân thuộc thì nó nằm trong tâm sở phiền não cuống. Ở đời không ai tránh khỏi cuống, nghĩa là nói và làm không đúng sự thật. Lừa dối với người hay lừa dối với chính mình gọi là cuống, là dối gạt. Xiểm là dua nịnh, bợ đỡ. Tâm sở này không có tốt. Danh từ chữ Hán rất khó, nếu không giải thích thì không hiểu nổi. Dua nịnh, việc đó mình không thực tâm để nói, không tung ngôn để nói. Những tâm lý này mà chúng ta cứ mang trong người, bất cứ cảnh nào, chẳng hạn là làm một cái gì, một việc gì không chánh trực. Bởi vì dua nịnh là không thể chánh trực được rồi. Bỡ đỡ làm sao cho lương tâm nó yếu đuối đi. Bỡ đỡ làm cho lương tâm yếu đuối đi. Hại làm bất cứ một việc gì, từ việc nhỏ đến việc lớn, có hại cho mình và hại cho người, thì nó nằm ở trong tâm sở hại. Hại này trái với bất hại ở bên thiện tâm sở. Hại là làm trái lương tâm. Học duy thức là để biết thêm, mỗi khi tâm sở hại hiện lên thì biết liền và diệt trừ nó. Học duy thức là như vậy. Phải biết tâm lý nào nó đi với mình hàng ngày hàng giờ. Cho nên người tu tập là cần chuyển mấy cái tâm sở bất thiện này trở thành tâm sở thiện. Hại là hại cho mình, cho người, cho nhân quần xã hội, cho quyền lợi chung của chúng sanh thì đều nằm trong chữ hại này. Kiêu là kiêu căng. Kiêu căng đi với mạn ở trên, cho nên người Phật tử lúc nào cũng nên ôn hòa nhã. Nhã nhặn, thể gặp ai cũng nên chào, hay là A Di Đà Phật, là để kêu gọi thức tỉnh cái vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức của người và của mình. Dù bất cứ người sang kẻ hèn, đối với mọi người sẽ gặp là A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ như thế này, đối với những vị lớn hơn mình, những vị tôn trưởng thì nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô có nghĩa là cung kính, còn A Di Đà Phật là thường thôi, nghĩa của nó là như vậy. Nhưng mà lâu đời rồi, người ta dặn tiện đi. Còn người Phật tử gặp nhau là A Di Đà Phật. Còn khi đối phương gặp mình người ta A Di Đà Phật mà mình không đáp ứng lại, tức là có vẻ kiêu căng vô lễ. Vô tàm là không hổ thẹn với mình. Vô quý là không hổ thẹn với người. Nếu người ta có phê bình rằng cái anh đó hay chị đó không chịu tu hành gì hết, thì Đức Phật dạy rằng đừng có vội giận người đó, mà trước hết mình phải xét lại mình, suy nghĩ kỹ lại. Nếu quả thật mình tốt hoàn toàn thì xem lời nói đó như gió thoảng bên tai. Mỗi người có một trình độ tu học khác biệt nhau. Tuy nhiên người ta cũng có lòng tốt muốn giúp mình tu tập, nên mới giúp thức tỉnh mình, nên cảm ơn người ấy chứ sao lại giận, phải không? Đó là một dịp tốt cho mình ngừng lại một chút thời gian xét lại chính mình, có nghĩa là gắng tu hành kỹ lưỡng, lương thiện, đàng hoàng. Tốt, lúc nghe người ta nói vậy thì tính làm sao? Trong trường hợp đó có hai cách. Nếu mình mới tập tu theo giáo lý đạo Phật thì thôi xả bỏ đi. Nếu tu cao một chút thì trải lòng từ thương cho họ. Tội cho họ tạo nghiệp mà đã là tạo khẩu nghiệp nó như thế, thì nó lại chờ vô ai lại ra thức của họ. Đó là mình khởi lòng từ thương chúng sanh. Ngược lại, nếu mình có điểm không tốt, thì chính những lời chỉ trích như vậy là có ý xây dựng đúng. Mình phải cảm ơn người đó, sửa đổi, tu chuyển đi. Trường hợp đó là đối với mình không hổ, đối với người không thẹn, tức là tung tùy phiền não. Là phiền não tùy thuộc vừa vừa cũng còn dễ, nếu khắc phục được nó thì cũng không khó lắm đâu. Cho nên quý Phật tử, người đời đừng nên chú trọng lời nói chi cho lắm. Người con Phật có chú trọng lời nói cũng không nên nghĩ quá nặng, quá sâu, quá khó khăn như người ngoài đời, để giải tỏa một cách dễ dàng. Thường thường Đức Phật dạy mỗi người có ba lối chấp: một ngã chấp, hai pháp chấp, ba danh ngôn chấp. Ba bệnh này là nặng nhất. Thứ nhất là chấp ngã, cái gì làm cũng cho ta hết. Suốt cuộc đời từ khi khôn lớn cho đến già chết, toàn là làm cho cái ngã không. Khổ như vậy đó. Bây giờ mình phải làm sao cho cái ngã này nó trở thành bình thường? Ấy là làm cho cái tâm, bởi vì tâm không mất. Mỗi hành động đều lo cho ngã, cơm ăn áo mặc trọn suốt thời gian 50-60 năm, cứ chạy theo cái ngã không bén gót, mà không bao giờ nghĩ đến tâm. Mà tâm mới chính là cái của mình, còn cái ngã nó phản bội mình bất cứ lúc nào. Thứ hai là chấp pháp. Pháp là sự vật ngoài mình. Những vật gì thuộc về sở hữu của mình như nhà, cửa, ruộng, vườn, xe cho đến cái bình, bàn, ghế, tiền của. Tất cả những cái gì cũng đều là của tôi hết. Ví dụ như có hai cái bàn này là của tôi, cái bàn kia không phải của tôi. Cái bàn không phải của tôi đó, thì ai có đập bể cũng mặc kệ, dơ bẩn cũng mặc kệ. Còn cái bàn của tôi, ai làm dơ, làm chảy thì nổi giận, tùm beng lên hết. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật bảo chúng ta bỏ hết đâu, nhưng đừng có chấp quá lắm. Mình biết mình cần giữ gìn cho có phương tiện để sống, phương tiện thôi chứ không phải là cứu kính. Chẳng hạn mình phải làm sao để tạo phương tiện cho có một giảng đường lợi ích cho bá tánh đến học đạo, nghe thuyết pháp để thức tỉnh tu hành, thì đó là phương tiện thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng giảng đường này là của tôi làm ra. Không có tôi thì không có giảng đường, như vậy là hỏng hết. Nó thành đời rồi, mà suy rộng ra thì không có cái gì là của tôi hết. Ngay thân mình cũng vậy, không có cái gì thuộc về thân mình hết. Phải cái đầu là cả thân mình không? Không. Hay là hai vai? Cũng không. Hai chân là thân phải không? Cũng không luôn. Sở dĩ mà nó ráp lại hết những bộ phận thì gọi là thân, rồi cứ bám víu vào đó cho khổ vậy. Mình bớt được chút ít khổ là do mình biết được chút ít đạo. Pháp là như vậy đó. Nghĩa là có để làm phương tiện sử dụng thôi, đừng cố chấp. Bởi con người quá cố chấp nên mới khổ. Cũng người đó thôi, nhưng nếu hiểu đạo rồi, thì khi rời Việt Nam ra đi đến nước ngoài, người ta không thấy gì khổ. Ngược lại, người chưa hiểu đạo, tới nước ngoài rồi luôn luôn cứ nhớ mấy cái nhà, tòa nhà ở Sài Gòn mới xây, mấy cái xe hơi còn bỏ lại, con cái đang làm lớn vân vân, rồi phiền não cứ nổi lên như nước triều dâng. Không ngăn được, mình cũng có quyền tưởng nhớ là tại mình còn mang xác thân, chưa diệt trừ hết vọng tưởng được, nhưng ba lần là nhiều lắm rồi. Đằng này ngồi đâu trước đó, phiền não, mệt thêm. Càng ngày càng nặng như vậy, làm sao mà giải thoát được? Thứ ba là chấp danh ngôn. Lời nói, cái chấp này quan trọng lắm. Người đời suốt ngày suốt đêm bị ba cái chứng bệnh này mà không tiến tu đạo nghiệp được. Luôn luôn bị kẹt trong danh ngôn. Danh ngôn có hai chiều làm cho mình khổ. Một là chiều nghịch. Họ mắng chửi rề la mình thì cái đó khổ đã đành. Ngược lại là chiều thuận, có người khen hoài cũng là khổ. Không biết mình làm sao mà ai cũng khen, khen hoài rồi đêm ngủ không được, vì quá vui sướng, tự hào theo tiếng khen. Phải không? Đức Phật luôn luôn nói rằng, phần khổ thì khổ đã đành, nhưng mà phần vui ở đời, nếu mà người không biết thì còn khổ hơn là phần khổ. Bởi vì hễ vui là tạo nghiệp. Con người phải đi vào trung đạo, nếu khổ đến cũng đừng có ngán. Còn khi phước đức có đến tràn trề cũng hay giữ tâm bình thản, đừng nên tạo tội. Chứ thường thường danh vọng địa vị đến là lo tạo tội, cắm đầu cắm cổ để tạo tội. Ít có ai lên đến địa vị cao sang mà một lòng một dạ lo cho dân, ít có lắm. Người Phật tử được quyền làm tổng thống, tổng trưởng vân vân, nhưng làm với mục đích lợi cho đời, lợi cho hậu thế, chứ không phải lên chức đó rồi ỷ quyền ỷ thế để tạo thêm nghiệp. 2. Vô tàm cập vô quý, tức là trung tùy. Vô tàm vô quý, hai tâm sở này làm cho mình không tiến bộ được. Con người mà không biết hổ thẹn đối với mình và không biết hổ thẹn đối với người là gần giống như cây, như đá. 3. Là trạo cử, giữ hôn trầm, tức là đại tùy. Trạo cử là lăng xăng, lao chao, tâm không yên. Những chuyện này lo chuyện kia, tính chuyện nọ, buồn chuyện mới, tiếc chuyện cũ. Còn Phật Bồ Tát, công ơn cha mẹ săn thẳng không chịu nghỉ. Công ơn của tổ tiên không chịu nghỉ, cứ lăng xăng chuyện chừng 40 năm về trước. Phần nhiều là cứ nghĩ đến chuyện hồi trước, ông tôi, bà tôi làm khổ tôi lắm. Chứ ít có nghĩ đến chuyện gì đi lên. Chẳng hạn như 10 năm về trước có người giúp mình thoát cơn đau khổ hoạn nạn hay bị họa thì ít người nghĩ tới đền ơn. Những chuyện như vậy thì dễ quên ơn mà lại hay gắt tay lên trán, nghĩ là chuyện xa xưa để mà khóc, để mà trách. Dĩ nhiên người thi ơn thì không cầu người thọ trả ơn, nhưng nghĩ đến ơn sâu là huân tập tâm thiện. Phải nghĩ đừng có tập tâm chúng sanh, còn tâm cao hơn một chút, tâm thánh nhân là nghĩ làm sao để trả được công ơn chư Phật đã từ vô lượng kiếp hy sinh cho chúng sanh. Nói chúng sinh là có mình trong đó. Bây giờ mình không đền đáp công ơn của Ngài, chịu không nổi, nghĩ như vậy thì ít lắm, cứ lo nghĩ là họ làm khổ mình, nhưng có biết đâu cái khổ đó là do nhiều nguyên nhân đúc kết, tổ hợp lại mà thành. Nếu không có mình dính tạo trong đó, nhất định là chuyện không bao giờ đến tới mình. Có những nguyên nhân mình không thể nào biết rõ được vì liên quan từ nhiều thời gian hay kiếp sống. Trạo cử là tâm lao chao không yên. Người tu thiền sợ dòng tâm lý này nhất, bởi vì ngồi đó mà tâm chạy lăng xăng, tâm viên ý mã. Hãy càng muốn định chừng bao nhiêu thì nó lại càng nghĩ nhiều bấy nhiêu. Khi ở chỗ động thì suy nghĩ ít, nhưng quý vị cứ thử vào ngồi thiền. Coi mặt vô vắt, coi tâm chạy lăng xăng dễ sợ lắm. Có nhiều vị vì thế phải xả thiền, điện thoại hỏi chúng tôi sao ngồi thiền mà tâm bấn loạn hết. Tán loạn này không phải dễ bỏ, phải tập từ từ sẽ được yên. Trạo cử là như vậy. Giữ là và, hôn trầm nặng nề là trái với khinh an, bởi vì khinh an là tâm nhẹ nhàng. Thí dụ khi vô lễ Phật hay tụng kinh thấy người nhẹ nhàng, còn hôn trầm là nặng dữ lắm. Mới vô ngồi thiền là gục liền. Nếu muốn chuyển cho nhẹ nhàng thì thường xuyên phải tắm rửa. Việc này làm trợ duyên nhiều, và tại có người cả tuần lễ mới tắm, cho nên hồi xưa trước giờ thiền hay một thời kinh nào cũng vậy, phải lo tắm rửa cho nhẹ nhàng, đó là trợ duyên. Có quý vị gần đây, chúng tôi chứ không xa, mới ngồi được có 5 phút là gục. Hôn trầm là nó làm cho mê, hôn mê luôn luôn, chẳng hạn như tụng kinh. Người ta đã giải nghĩa cho mình một cách tường tận rồi mà không hiểu, đó cũng là hôn trầm. Cái gì mà mình không nhớ một cách rõ ràng cũng là bệnh hôn trầm. Vì thế trên chùa thấy có mõ đối với chuông, cái mõ làm sao mà không để gần ở bên mà bụng mõ lại trống. Mặc dù cái mõ người ta khắc con cá khi ngủ nó cũng tỉnh. Đây cũng là một sự tích là ông Ý Ngư, trước kia là một đệ tử yêu bạch tắc của Phật, tức là đệ tử tại gia thọ 5 giới. Đầu tiên ông thọ giới, rồi tu không được kỹ lưỡng, cho nên bị bệnh hôn trầm. Có một lần, ông phát nguyện rằng, từ nay về sau, nhất định phải khắc kỷ và nguyện rằng, nếu sau này tôi đắc đạo, thì không muốn thành Phật, Bồ Tát hay A-La-Hán, mà chỉ thành một vị hộ Pháp thôi. Đó là lời nguyện của ông. Vào trào, chư tổ Trung Hoa lúc bấy giờ nói, ông chỉ nguyện là một vị hộ Pháp, nhưng đã có 16 vị hộ giáo Già Lam thân chúng rồi. Nếu ông hiểu được đạo, cần phải xả thân, mà vấn đề làm cho người đời sau này trừ được bệnh hôn trầm không phải là dễ, nên phải nguyện làm một cái gì trong Phật Pháp để giúp cho người tu. Sau kiếp đó, ông làm một con cá, tên là Ý Ngư, nhưng chỉ có phát tâm làm một kiếp cá đó thôi. Rồi sau đó là ông trở lên tu hành chứng đạo quả A-La-Hán. Do đó trong đạo có làm cái mõ chạm một con cá, mà đặc biệt là con cá lúc nào cũng mở mắt, làm cho con người đi theo giáo lý một cách dễ dàng, nếu không là bị hôn trầm. Dĩ nhiên còn đi theo với chuông nữa, nhưng chuông thì còn có ý nghĩa của chuông, nhưng cái mõ cũng là một phần lớn để trị bệnh hôn trầm. Hôn trầm là nặng nề khó chịu, lúc nào cũng làm cho mình thoái hóa buồn ngủ không tiến được. 4. Bất tín, kinh giải đãi. Bất tín là không tin, không tin là Phật dạy, nói cách nào cũng trả lời là không phải Phật nói vậy đâu. Không tin chánh pháp, nói ra là bày đặt như vậy thôi chứ chuyện đó không có. Không tin những lời của chư tăng thông suốt Phật pháp giảng giải. Không tin nhân quả, nói rằng tu nhân tích đức già rồi cũng chết. Có người làm ác mà giàu sang, còn người tu mà cứ khổ não, chết bất đắc kỳ tử. Không tin nhân quả, không biết rằng người tu thiện mà gặp những điều ác như vậy là phải hiểu nhân quả ba đời. Những người rất là ác mà gặp được những sự tốt lành là vinh hoa phú quý do nhân quả ba đời. Chuyện nhân quả là chúng tôi đã giảng nhiều lần rồi, đây không phải thuộc phạm vi bài này. Giải đãi là biếng nhác. Đây cũng là một môn tâm lý học, cho nên mình phải kềm tánh giải đãi. Nếu mà không biết cách kềm giải đãi thì cũng là một tâm sở làm cho cuộc đời mình trầm nịch đi xuống. Phật dạy rằng nhất đoạn nhất thiết đoạn, khi mình học được, nghe được lẽ phải thì phải nhất quyết làm, đừng có nay hẹn, mai hẹn nhiều đời nữa. Hẹn rồi mới còn sanh ra tại ta bà này, cũng như nói bây giờ cũng hơi lớn tuổi rồi, tính đi tính lại thôi bây giờ lo tu. Thỉnh Phật về an vị đàng hoàng, mỗi chiều hay mỗi sáng ít nhất cũng có một thời kinh, lúc đầu cũng khá đó, nhưng khi hơi thuộc kinh rồi, chuông mõ đánh coi được rồi, lúc bây giờ là hẹn giải đãi. Giải đãi có nhiều cách lắm, nhiều khi vô tụng mà không nhất tâm, miệng đọc coi ngon là lắm, nhưng mà tâm cứ nghĩ ra, đó cũng là giải đãi. Nghĩa giải đãi thứ hai là hiển lộ ra ngoài. Thay vì có bạn bè đến thì nói chuyện sơ sơ thôi, cứ ngồi đợi hoài đến khi người ta muốn về rồi mình cứ mời lại để cho qua thời kinh để khỏi tụng. Cái đó cũng là giải đãi. Có những cái khó hơn, chẳng hạn như nói để đến sáng tụng thời kinh, hoặc sáng ngồi thiền hay niệm Phật, đồng hồ để reo thì cứ reo, có khi còn giận cái đồng hồ, dậy không nổi. Còn nói là thôi lỡ hôm nay mai tụng, cứ như vậy hoài, cho nên phải khắc kỷ thân tâm, trễ rồi. Tổ Quy Sơn có nói, nhật vãng nguyệt lai, tác nhiên bạc thủ, ngày qua tháng lại, thoạt vậy bạc đầu. Cứ phải như ngày nào cũng phải như chầu đế vương, vậy thì mới được. Giống như mình đi hầu một ông vua, ngày giờ đó là phải tới. Còn cái này thỉnh Phật về để đó làm chứng vậy thôi. Bình thường không nghĩ chi đến Phật tiên hết. Đến khi có nạn, có bệnh hoạn, tới miệng liền Nam Mô, rồi còn chắc là Đức Quan Âm sao không linh, cứ viện đủ lý do để giải đại. Tôi xin nói một câu để quý vị rõ, người ở thế giới ta bà này không kể màu da chủng tộc nào hết, ai cũng có nhiều việc phải làm, chỉ trừ khi tắt hơi tắt thở rồi mới hết công việc. Còn hơi thở là còn công việc, chỉ có mình khôn thì mình phải lựa ngày lựa giờ để lo cho mình, khôn thì phải tránh, phải lắc ra, kể cả Phật hay Thầy Tổ cũng không thể lo cho mình bằng chính mình. Kinh điển giáo lý để đó, con đường chỉ đó rồi mà còn không tự lo nữa. Các con hãy tự đuốc lên mà đi. chỉ có Đức Phật mới nói câu đó thôi. Đức Phật dạy mình đừng ỷ lại, đã có rõ ràng, cho nên phải dẹp giải đãi, càng sớm càng tốt. Tinh tấn tu hành, giải đãi là trái với tinh tấn. Nghĩa là tâm lý của chúng sanh dối gạt mình và dối gạt người, tâm lý xua định người, tâm lý hại việc của mình và việc của người, tâm lý kiêu căng ngã mạn, tâm lý không biết hổ thẹn với mình, với người, lao chao làm cho tâm hồn không định, tỉnh sáng suốt, trạo cử. Hôn trầm là tâm lý không nhẹ nhàng, nó làm cho con người không tiến bộ chút nào hết, bởi cuộc đời của mình mà cứ lo ngủ không thì đó là hôn mê. Bất tín là không tin, lời nói dù có đúng chân lý, hợp sự thật cũng không tin, lời Phật dạy, lời Thánh Nhân dạy thì không bao giờ tin và giải đãi u mê. Những cái tâm sở phụ thuộc này chúng ta phải làm sao chuyển hết? Biết khi si mê nổi lên là phải biết liền. Mình phải từng bước vươn lên, phải có sức mạnh, nếu không nó sẽ làm chủ, mà để nó làm chủ là mình tu hành không nổi. Tu tập không nổi thì xa xuống, đó là định luật. Bài tụng thứ 14, bài tụng thứ 7 của Đệ Tam Năng Biến. Phóng dật cập thất niệm, tán loạn bất chánh tri, bất định vị hối miên, tầm tư nhị các nhị. Tùy phiền não có tất cả là 20, 8 cái trước là tiểu tùy, 2 cái giữa là vô tàm vô quý là trung tùy, 10 cái sau là đại tùy. Chữ tùy là tùy thuộc, đại là lớn lao vĩ đại, khó trừ được gọi là đại tùy, còn trung tùy là vừa thôi, đủ thắng duyên có thể giết được. Tiểu tùy thì dễ dàng giải quyết. Một, phóng dật cập thất niệm. Phóng dật là đại tùy, buông lung dễ ruôi trái với Phật phóng dật. Làm cái gì cũng không bao giờ suy nghĩ, không bao giờ biết đó là nhân ác, nhân xấu, không nghĩ đó là tai hại cho nhau, gọi là phóng dật. Cũng như trong bài kệ của Nhị Tổ có nhắc cho chúng ta, thì nhược dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tiến, như cứu đầu nhiên, đàn niệm vô thường, thận vật phóng dật. Tạm dịch là, ngày nay mạng đã qua rồi, ngày qua ngày mạng căn theo đó lần hồi khô khao. Một ngày qua là mình thấy mạng mình giảm một chút, như cá cạn nước, đâu có gì mà vui. Cứ một năm mới tới là thấy lo thêm, mà tu hành tính lại không được bao nhiêu, đảo tới đảo lui, không tu, chỉ làm mất thì giờ, mỗi năm qua là chồng chất thêm một tuổi. Nói theo ngoài đời, một ngày qua là mạng giảm, như cá cạn nước nào có vui chi. Cho nên Ngài nói, đại chúng cần phải siêng năng để trừ giải đại, như cứu đầu nhiên. Là sự tu tập của mình nó gấp rút như cứu cái đầu đang bị cháy, không thể thờ ơ, không còn hẹn được. Đừng có nói rằng công việc còn nhiều quá thầy ơi, đợi khoảng 4 năm nữa. Nhưng giải quyết xong đám con là tới đám cháu, mà để dài dài là tới đám chắc, lo cho chúng phần nào thôi, để thì giờ còn lo cho mình chứ. Lo hết phần con là quá lắm rồi, không có ai thương mình bằng mình thương mình hết. Ngài nói, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đàn niệm vô thường. Lúc nào cũng phải nghĩ cơn vô thường đến trước mặt. Mạng người ở trong hơi thở hít, nếu thở ra mà không hít vô là ô hô tự hỷ. Thận vật phóng dật là đừng có buông lung, dễ ruôi, lúc nào cũng phải nghĩ mạng con người ở trong thở hít, nhanh lắm. Vấn đề này không phải chỉ riêng cho những người lớn tuổi đâu, mà cho tất cả mọi từng lớp người. Người trẻ cần phải tu hơn nữa để đừng tạo nghiệp. Nếu tu từ lúc trẻ thì khỏi phải vướng bận cái gì, còn tạo ra rồi phải trả biết chừng nào cho hết. Cho nên đừng dễ ruôi. Thất niệm là mất chánh niệm. Ý niệm gần như đi về tà niệm, hầu hết là vậy. suy nghĩ về phần tà thì tội lỗi dễ dàng, suy nghĩ về điều chân chắn phải làm thì khó. Từ chuyện tu phước đến chuyện tu huệ, nếu nghĩ đến vấn đề tu phước cũng vậy, nó chia tới chỗ làm phước ba la mật quả thật hiếm hoi, đưa ra phước chừng 5-7 đồng, rồi tiếc phải chi bớt bớt một chút, đêm đó chằn chọc khó ngủ, nghĩ như vậy là thất niệm. Làm phước có mất mát gì đâu, biết rằng tiền của là huyết mạch, nhưng nếu làm những chuyện sai quấy, chuyện gây thêm đau khổ thì chuyện đó có thể mất. Đây chỉ nói mất tiền của vô ích, nhưng chủng tử xấu vẫn trở vào thức A Lại Da của mình. Nhờ đó chờ cho đến ngày đủ duyên là mọc lại với chính mình. Còn nếu phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Tát tâm thật sự thì người ta còn không muốn nghĩ nữa. Nhưng khi chưa được phát Bồ Đề tâm, Bồ Tát tâm, có nghĩ đến cũng nên nghĩ ít thôi, sơ sơ thôi. Còn các chuyện mình làm cho đúng, lo cho thể xác, chúng sanh, lo cho bà con, lo cho sự cần thiết của bản thân mình, làm mà đừng nên đánh mất chánh niệm, đó là nói về phước. Còn nói về huệ thì vấn đề tụng kinh niệm Phật, chỉ chú tham thiền thì lúc nào cũng giữ chánh niệm, luôn luôn đừng để mất. Người có tà niệm thì chánh niệm khó hiện. Quý vị nên nhớ như vậy, sống từ hồi nào tới giờ, hễ chuyện đời, chuyện tà thì mình lại sáng mắt lên, mà chuyện chánh, chuyện đúng, chuyện giải thoát, chuyện tu thiện, tu niệm, chuyện diệt phiền não thì mơ mơ màng màng hầu như là như hết vậy cả. Tụng một thời kinh từ đầu tới cuối, nghĩa lý đàng hoàng, ngồi một thời thiền từ đầu đến cuối cho được đúng mức, ít có ai làm được lắm. Được một chút thôi rồi vọng niệm chen vô. Cho nên thất niệm là mất chánh niệm. Chúng ta đang sống hàng ngày mà Đức Phật đã dạy, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng giữ chánh niệm, gọi là nhiếp tâm chánh niệm. Ở nhà cũng giữ chánh niệm, nhiếp tâm là giữ. Khi đến chùa hay là ở một tịnh cư nào, phải nhiếp tâm mới có chánh niệm. 2. Tán loạn bất chánh tri. Tán loạn là luôn luôn đi với hôn trầm. Hai cái này là mệt nhất. Thất niệm thì còn yếu hơn, mà tán loạn mới là mạnh. Cho nên người tu phải trị hai bệnh này trước. Vì thế bên Đại Thừa Phật Giáo, trong chùa có chuông, có mõ, là để trị hai cái bệnh hôn trầm và tán loạn này của chúng sanh. Một tiếng chuông vang lên làm cho con người bớt hôn trầm, theo nhịp mõ là trở về một chánh niệm. Nên có câu là: tiếng chuông ngân gợi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Còn mõ là để giúp cho Phật tử đi theo nhịp cho hanh thông, trang nghiêm. Và vì nghe mõ cho đúng nhịp nên tâm mới bớt phóng loạn hôn trầm. Tức là làm sao cho tâm mình đừng có loạn động, lo việc này việc nọ, nghĩ đủ thứ hết. Có một số người ở ngoài không ngủ được, mà vô tụng kinh là cơn buồn ngủ kéo đến, ngủ ngon lành. Phần này là trong giới tại gia có nhiều, trong giới xuất gia thì ít hơn. Bát Nhã Vãng Sanh thuộc lầu hết, nhưng miệng tụng mà tâm nghĩ chi đâu không chừng. Hồi chưa thuộc thì còn chú ý đọc cho đỡ loạn, khi thuộc rồi thì miệng đọc, tâm lo lăng xăng tán loạn. Vì vấn đề đó, có nhiều người nói, thôi bây giờ không tụng kinh nữa mà phải ngồi thiền. Vô ngồi thiền cái tán loạn này lại mạnh hơn nữa. Chư Tổ đã nói, hai cái bệnh này không phải dễ trừ, phải chuyển từ từ, trị nó thường xuyên tới mức độ nào sẽ hết, còn bỏ một lần thì khó lắm. Bất chánh tri là si thuộc tâm sở phiền não của si, làm chướng ngại cho sự hiểu biết chân chánh. Hiểu biết không chân chánh là si mê. Đây là 20 món tùy phiền não, luôn luôn đi đôi với 6 căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não chỉ huy, còn 20 món tùy phiền não là tùy thuộc. Như thế là chúng ta có tất cả 26 phiền não. Thiện có 11 thôi. Hai bên thiện ác có chênh lệch. Chỉ có một điều là trong thân chúng ta còn có được Phật tánh. Phật tánh là cội gốc, còn 26 cái này như là những luồng mây, mây trắng mây đen vậy thôi. Thật chủ nhân ông là hư không, là bản tâm thanh tịnh của chúng ta cũng như hư không. Có nhiều người bị những luồng mây đen che bít đáng sợ. Khi những luồng mây đen hết rồi, chỉ còn toàn mây trắng, Tuy là mây trắng nghe thi vị lắm, nhưng vẫn còn ở trong thuyết tương đối. Nếu hiểu đạo khá rồi, thì chính mình phải biết phương tiện là đây. Chuyện mình cho là thiện, thì cái thiện này vẫn còn nằm trong cái mê. Mình cho là chân, nhưng mà cái chân này vẫn nằm trong cái vọng. Mà nói cái chân mà còn nằm trong cái vọng, thì cái chân đó chưa phải là chân. Cho nên Đức Phật có dạy rằng, vọng chân đồng nhị vọng, chơn chơn thủ mê vọng, hà kiến sở kiến. Vọng là vọng đã đành, nhưng chân cũng là vọng, bởi vì cái chân này còn đối với cái vọng. Bây giờ mình muốn cho được viên thông tự tại thì nên cố gắng dẹp cho được mấy món này. Có người mới nghe tới đó mà thấy người khác hành sự lại tác ý vội nói, tu hành phải là phải không? Không mới được. Chứ tu hành mà còn làm chùa, còn lễ bái, còn giảng kinh thì chưa cao. Phải dẹp mấy cái đó đi mới cao. Dẹp hết mấy cái đó rồi lấy giúp cho được cao. Chỉ có một điều là khi hành sự phải có lý. Nghĩa là làm vì còn tương đối mang thân, đương lo công việc của đời, của đạo thì phải làm. Chứ đừng chấp, đừng cho là mình làm nhiều, mình là cao thì đó là tốt nhất. Vô tâm đạo vị tầm. Chứ còn mỗi cái được chấp thì khổ lụy thêm, làm được mà chấp thì cái khổ, cái được. Làm không được mà chấp là khổ cái không được. Cả hai đều là khổ, muốn giải thoát được thì xả cả hai, giải thoát là cả hai, đừng nên chấp nữa. Do đó cho nên biết rằng tâm sở thiện có 11, nó yếu lắm. Ở đời người làm lành, làm thiện thì ít, mà người tạo tội, tạo ác thì nhiều, là nguyên nhân đó. Ngay trong tâm lý của mình cũng có hai đạo quân như vậy. Nếu mình không khéo thì 26 món này nó lấn phá 11 cái tâm sở thiện. Chỉ có phải nhờ trợ duyên, nhờ thiện hữu tri thức, nhờ kinh sách, nhờ Phật tánh giúp đỡ thì họa may mới chuyển được. Cho nên tu mà chuyển được 6 căn bản phiền não rồi thì 26 món này không ra gì hết. Quý vị đã học 5 món biến hành tâm sở, 5 biệt cảnh tâm sở, 11 thiện tâm sở, căn bản phiền não có 6, 20 tùy phiền não rồi. Như vậy chúng ta có 26 giặc trong người và 11 quân thiện. 3. Bất định vị hối miên. Bây giờ tới bất định tâm sở. Bất định có 4. Hối miên tầm tư. Bất định là không nhất định. Vị là hối, ăn năn. Những tâm lý, những tâm sở này không nhất định. Có khi mình làm việc trái thì ăn năn, đó là phải. Nhưng có khi mình làm việc phải rồi mình cũng ăn năn. Cho nên gọi là, đó là nhị các nhị. Ví như có người đến thăm, nói 3 điều 4 chuyện chi đó, động tâm giúp cho họ, nhưng sau đó lại ăn năn, hối về việc thiện. Hoặc là nghĩ phải chi đưa có 50 thôi, cho đến khi ngủ cũng còn thấy tờ 500 trước mặt nữa. Đó là hối tiếc. Ngược lại, con đường ác là thế nào? Là mình lỡ chửi mắng ai một điều gì đó, là tạo tội chứ gì? Sau đó giật mình thấy hối, ăn năn, đó là hối thiện. Như vậy hối có 2 mặt. Còn miên là ngủ. Lúc nãy hôn trầm là chỉ có 1 thôi, bây giờ tới miên. Miên là miên man, mê man. Đúng ra thì mình phải ngủ cho đúng giờ để giữ gìn sức khỏe, tu tập. Nhưng lại hối hận, nghĩ rằng ngủ như vậy là mất thì giờ, phải thức nhiều hơn chút nữa. Đó cũng là lối bất định. Đúng ra cơ thể của mình chỉ cần ngủ chừng 7 giờ thôi, mà mình ngủ tới 10 giờ đồng hồ thì cũng ăn năn. Một mặt thì gò bó thân quá mức, một mặt lại dung dưỡng thân quá mức. Cả hai đều không tốt. Thánh nhân đã nói, tất cả thì giờ ngủ nghỉ của mình không là đã hết nửa đời rồi sao? Cho nên Đức Phật nói, nếu người biết tính toán cho kỹ thì ngủ thiền cũng là ngủ, mà ngủ ở trong cái tịnh. Vì tại sao? Khi mình thức thì tai mắt, mũi lưỡi và ý làm việc, cho nên mệt. khi mình ngủ được một giấc thì sáu giác quan không làm việc, được tạm nghỉ ngơi, do đó cho nên khỏe lấy lại sức. Như thế trong thời gian ngồi thiền. Đến đây nghe cho rõ, tôi nói vậy không có nghĩa là biểu quý vị vô ngồi nhắm mắt ngủ trong thiền đâu. Đây có nghĩa là nghỉ ngơi cho phần tâm thức, ý thức ngừng chạy lăng xăng nên khỏe, là ngủ ở trong đó rồi. Ngày xưa các vị thiền sư ngồi thiền từ ngày này qua ngày kia, từ tuần này qua tuần nọ. Nước miếng của con người có chất nuôi dưỡng được thể xác, giúp cho con người sống được lâu, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Bởi vì khi thiền là đã có món ăn trong đó rồi, còn nước miếng làm cho con người nhuận trường, miên là như vậy. Người biết duy thức học rồi thì vấn đề này tính làm sao? Nghĩa là lúc nào cũng phải cẩn thận, đừng có quá mức, đừng có ngủ hoài. Nếu thấy cần phải ngủ thì ngủ cho đủ thôi, mà cũng không thể để hại cho sức khỏe được. Khi thấy đủ sức khỏe rồi, phải chia thì giờ cho đúng để tiến tu đạo nghiệp. 4. Tầm tư nhị các nhị. Tầm là tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm về phần thô. Như mình mất một cái đồng hồ, không biết rằng mất hồi nào và nơi nào, bây giờ phải chính thân đi tìm, gọi đó là tầm. Tư là tìm kiếm không được rồi, về nhà ngồi suy nghĩ tìm từ nơi để coi có thể quên ở chỗ nào. Nhị các nhị, mỗi món có hai, nghĩa là có mặt thuận và mặt nghịch. Có hai chiều, có khi suy nghĩ việc đúng, có khi suy nghĩ việc sai. Chiều thiện chiều ác, chiều thuận hay chiều nghịch gọi là bất định, đều nằm ở trong tâm lý của chúng ta hết. Tầm, tư, hối, miên. Phóng dật, buông lung, thất niệm là mất chánh tri, thất niệm mất chánh niệm, tán loạn là loạn động, tâm hồn không còn vững yên nữa. Bất chánh tri là hiểu biết không chân chánh, bất định là không định. Trong bất định có bốn, hối, miên, tầm, tư, mỗi cái đều có hai chiều nên gọi là nhị các nhị. Do đó chúng ta biết rằng 51 tâm sở đi theo tâm vương là tâm chính. Quý vị đã nghe xong hết rồi. 8 thức tâm vương là từ nhãn thức cho đến a lại ra thức. Đến phần tâm sở thì trong tâm sở chia ra 51 tâm sở. Năm thứ biến hành tâm sở là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Năm thứ biệt cảnh sở tâm sở là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. 11 thiện tâm sở là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, an, bất phóng dật, hành xả, bất hại. 6 căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 20 tùy phiền não là tiểu tùy thì có phẫn hận, phú, não, tật, san, cuống, xiểm, hại, kiêu. Trung tùy là vô tàm, vô quý. Đại tùy có trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đại, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. 4. Bất định là hối, miên, tầm, tư. Đó là 51 món tâm sở có thiện có ác. Giữa đời này chúng ta tu thật tập thiệt ra có thiện ác có ảnh hưởng lắm. Ví dụ mặc dù chúng ta có hạt giống thiện sẵn nhưng sanh trong một gia đình bất thiện, kém phước rồi dần dần mình cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là ngược lại là người có hạt giống không tốt nhưng lại sanh trong một gia đình hiểu đạo, biết tu, biết tội phước nhân quả thì tự nhiên rồi mình cũng ảnh hưởng chuyển lần. Thế nên có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hay là ở trong bầu thì tròn, trong ống thì dài. Nó đến đây tôi nhớ lại một sự tích. Hồi Phật còn tại thế, có vị vua tên là Bavivahara, rất nhân từ cho nên được các vị đại thần và nhân dân quý trọng. Cho đến mỗi khi vua tắm, vì ở gần sông Ni Liên Thiền, nên các vị đại thần đem lưới bố trí cho ông tắm, sợ có vật nhơ nhớp phạm đến long thể của vua. Một hôm như thường lệ, các vị có bổn phận răng lưới cho ông tắm, nhưng lại có một trái xoài trôi xuống và mắc ở trong lưới, mà là trái xoài chín nên màu sắc rất đẹp. Vua liền hỏi, trái đó là trái gì mà đẹp thế? Có một vị đại thần trả lời, cho biết đó là trái xoài. Liền đem về cung, gọt xoài ra để dâng lên vua thưởng thức. Khi thấy trái xoài ngon, vua liền bảo chi viên trong vườn ngự uyển ưa hộp xoài đó, và cây xoài đó được săn sóc bằng sữa tươi. Sau đó 2 năm, nó lại có trái rất ngon lành. Lúc đó, vua cùng các vị đại thần cũng được thưởng thức, vua lại muốn đem cho các vị tiểu vương lân ban, để biết là ông có loại trái quý như vậy. Đây là nói về ông vua có tác ý phần thiện tâm sở. Nhưng ông vua lại có một chút ác ý, là muốn cho người khác biết mình có loại xoài quý, nhưng giống đó thì không muốn cho người khác trồng, nên khi đem biếu thì phải phá mầm trong hột đi. Lúc đó các vị đại thần đều phải nghe lời, vì quân biểu thần tử, thần bất tử bất trung. Khi các vua lân bang bổ hột ra thì biết là cái mầm đã bị làm tiêu. Vì thế các vua lân bang biết là ông vua này có ý không tốt, tác ý phần bất thiện tâm sở. Trong số các vị vua lân bang có một vị rất thông minh, cho ngự viên là người trồng cây cho vườn thượng uyển tới nơi để khám phá cây xoài ra làm sao. Vị này đến nơi xin làm công và tỏ ra cái tài nghệ để săn sóc cây đền ơn vua. Theo lệnh của tiểu vương lên bang, phải làm sao cho cây xoài đó tiêu tùng đi. Nên ngự viên có ý rất tế nhị là trồng thêm một cây xoài non khác kế sát bên cây xoài ngon, rồi trồng thêm nhiều loại dây leo, cho nên hai yếu tố đó rất mặn song song với cây xoài ngon, nên cây xoài tốt bị ảnh hưởng, lúc trổ hoa ra trái liền bị những gốc rễ của những loại cây khác chung quanh làm biến mùi vị. Vì sự ảnh hưởng của giống khác nên mùa xoài chín hái về dâng vua dùng thì dùng không ngon nữa. Xoài ngon kia bị đắng, như vậy là ăn làm vườn cũng có tác ý phần bất thiện tâm sở. Đức Phật kết luận rằng ngay cây trái còn bị ảnh hưởng, huống chi con người. Một vị tổ có nhắc chúng ta là thân cận thiện giả như vụ độ trung thần, có nghĩa là gần gũi bạn lành như người đi ở trong sương mù. Mặc dù không ướt áo nhưng mỗi lúc nó thấm mát mưa mốc, còn như nếu gần gũi bạn ác thì trượt ác chi kiến. Đức Khổng Tử nói, gần gũi bạn ác giống như gần với rắn rít vậy. Gần với bạn lành như gần với giống cỏ chi, cỏ lan là những loại cỏ thơm. Tóm lại, mình học duy thức để làm gì? Để biết từng tâm lý. Thí dụ tâm lý mình giải đãi quá thì biết để trị nó, hay là tâm lý phóng dật phải tìm đủ cách để trị, phải hiểu rõ. Có nhiều người được rủ đi chùa, nghe pháp thì nói thôi, để ở nhà tu tâm dưỡng tánh được rồi, đi chùa làm chi? Nhưng khi được hỏi tâm tánh ở đâu, tới đó không biết trả lời, tại vì không chịu học. Tu là sửa, còn chuyển là để truyền dưỡng tâm linh. Để làm sao chuyển nó, cũng như có giống cây ngon mà trồng thêm cây sầu đâu, hay là cây bìm bìm ở bên cạnh làm cho nó ảnh hưởng tới giống ngon thần đắng. Tuần sau quý vị sẽ học về tâm lý, về thiện, mình phải làm sao điều động để thực hiện về ác, phải làm sao để mà bỏ được cái ác. Học về duy thức là để biết rõ dòng tâm lý. Sở dĩ người đời bị trôi lăn trong lục đạo, khi làm người lúc lên trời, khi xuống địa ngục hay vào thân ngạ quỷ, là vì mình không rõ được tâm lý. Thường thường cứ nói rằng tu tâm dưỡng tánh, nhưng phải biết có vọng tâm chân tâm như thế nào, phải biết rõ tính tình như thế nào rồi mới sửa, mới tu được. Do đó cần học duy thức do Đức Di Lặc làm tông chủ, rồi các vị luận chủ theo đó giải thích cho chúng ta. Quý vị đã học, đã nghe Ngài Thiên Thân chia ra cho chúng ta hiểu, trọn vẹn dòng tâm lý của chúng ta có chia ra làm 3 phần năng biến. Năng biến là thay đổi một cách sắc bén, tế nhị như một dòng thác chảy mặn, chảy xiết, không mấy ai dễ nhận ra là dòng nước đó, được thành tựu nối liền bởi những giọt nước. Năng biến thứ nhất là chỉ cho thức A lại ra là thức thứ 8, hay tàng thức, là kho tàng chứa đựng không biết bao nhiêu hạt giống từ vô thủy tới nay. Những kho tàng khác như những kho lúa, sức chứa có hạn định, còn kho tàng A lại ra thức, chứa vô cùng tận. Vũ trụ rộng lớn bao nhiêu thì kho tàng này nó cũng rộng lớn bấy nhiêu. Khi chúng ta mê, nó chỉ nằm ở trong cơ thể của chúng ta thế này thôi. Nhưng khi chúng ta ngộ hay nói một cách khác dễ hiểu, chẳng hạn như nằm trong thân thể của ta thiệt đó, nhưng thời gian mình suy nghĩ thì nó bao la không cùng tận. Do đó cho nên kho tàng này không biết bao nhiêu bậc thánh nhân tu hạnh xuất thế, biết rằng do nơi hột giống đó thiện ác hay thế nào, tế nhị lắm. Quý vị cứ nghĩ cái việc đó xảy ra thôi, nhưng ở trong đó không biết bao nhiêu liên hệ thiện ác vô ký ràng rịt với nhau. Muốn đúc kết thành một việc gì, có không biết bao nhiêu yếu tố tổ hợp lại mà thành. Thí dụ việc tụng kinh, đâu phải khi muốn tụng kinh được đúng cách rồi là được liền. Đầu tiên phải phát tâm vì một nhân duyên nào đó, hay có ai rủ đi chùa khởi sự, thấy người ta tụng kinh nghe êm, hay quá, làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Rồi đến giai đoạn kế tiếp, theo người ta tụng kinh thì cứ tụng mà chưa hiểu nghĩa. Rồi muốn hiểu nghĩa phải chú ý, thắc mắc rồi học. Nhiều vị có âm thanh rất vi diệu mà không chịu thực hành, lại có nhiều người ít tụng một cách bình thường lắm. Chỉ ngồi đọc mà ngẫm nghĩ từng câu từng chữ, khi tụng được một thời kinh đàng hoàng, đúc kết thành nghiệp, rồi sử dụng chuông mõ được dần tụng đúng cách, biết nghĩa lý nữa thì biết bao nhiêu yếu tố, thời gian, dụng công kết hợp lại. Từ một chuyện, hễ vừa nói lên bất cứ cái gì là giận cắt dễ dàng, đường tu của mình khó khăn là phải biết nó đã đúc kết từ hồi nào tới ngày nay, chứ không phải mới đây đâu. Cho nên vừa tiếp xúc là cơn sân si nổi lên, còn vấn đề từ bi hỷ xả khó khăn lắm. Năng biến nhất, thứ nhất, nói về tàng thức là kho tàng chứa đựng những công năng của thức, mà thức là sự hiểu biết. Năng biến thứ hai là mạt na thức, là thức thứ bảy. Thức mặt na đáng sợ lắm, vì thế ngài tông chủ mới để cho mặt na thành một năng biến riêng. Chúng ta bị đọa lạc luân hồi lên xuống là mặt na góp phần thật quan trọng. Mặt na chấp ngã, hàng ngày có ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái là do mặt na. Ngã si, khi trừ được ngã si thì giác ngộ. Ngã kiến là chấp chặt ý kiến của mình, là cái phần cứ cho mình là phải là đúng, hiểu được cái đó thì mình phải bỏ, phải đắn đo suy nghĩ. Ngã mạn là luôn luôn tự đắc cho mình là giỏi hơn người, là cao, thì bây giờ phải chuyển lại, bất cứ cái gì cũng phải nhỏ nhẹ, giàu biết tới đâu đi nữa thì cũng phải như không biết vậy thôi, cái đó cũng không phải dễ. Ngã ái là trước hết ái cái thân này, gìn giữ cái thân này từng ly từng tí. Năng biến thứ ba là sáu thức trước, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu món này đi chung một đoàn, trong đó ý thức làm chủ. Mắt vừa mới thấy hoa không để ý, nhưng ý thức nào là biết hoa này đẹp xấu, đem cắm vô bình hay đem dẹp đi đều do ý thức khiển. Ý thức điều khiển. Có nhiều chỗ nói rằng, cho nói rằng, mình tu tập làm sao chỉ cần những lúc mình còn ở đệ nhất sát na. Đệ nhất sát na là giây phút đầu tiên tâm mình còn vô tư, bởi vì khi đến đệ nhị sát na là giây phút kế tiếp. Có ý thức chen vô là có phân biệt đủ thứ hết. Đó là nói về mắt, còn tai, mũi, lưỡi, thân nữa. Cho nên sáu thức này khi mê thì chia làm sáu cửa, theo đó mà cử động. Khi ngộ rồi thì chúng nó vô trở lại. Tuy được chia làm tám, nhưng thật ra chỉ có một mà thôi. Khi còn mang thân này thì có tám, nhưng khi thân này mất rồi thì trở lại chỉ có một thôi. Đây gọi là tóm lại sáu thức trước, tức là sự hiểu biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bài tụng thứ 15, bài tụng thứ 8 của Đệ Tam Năng Biến. Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện. hoặc câu hoặc bất câu, như đào ba ư thủy. Một, y chỉ căn bản thức. Y là nương tựa, nhờ, chỉ là dừng. Y chỉ là nương nhờ dừng lại. Căn bản thức, thức A lại ra, tâm thần thức linh hồn. Khi thành Phật thì tên là linh tánh, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ai nương, ai y chỉ, đó là sáu thức trước nó nương ở nơi thức căn bản. Bởi thức căn bản là chủ nhân ông, tức là A lại ra. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân làm gì thì làm, nhưng mà chúng nó phải luôn luôn nương nơi chủ nhân ông của chúng nó. Tâm linh hay là thức tánh, chia ra không biết bao nhiêu danh từ. Tùy theo mỗi đạo mà chia, hay tùy theo mỗi nơi học mà chia. Tên của nó không nhất định, gọi là y chỉ căn bản thức. Hai, ngũ thức tùy duyên hiện. Ngũ thức, tức là năm thức trước, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bài tụng thứ 8 của Đệ Tam Năng Biến này nói về năm thức trước. Bài tụng thứ 9, tức bài kệ thứ 16 mới nói về thức thứ 6 là ý thức. Năm cái hiểu biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân luôn luôn tùy theo nhân duyên mà hiện khởi. Tùy duyên có nghĩa là như thế nào? Thì nó hiện, thì nó không hiện. Khi cái này hiện, khi cái kia ẩn, không đồng thời. Thí dụ khi mình nghe thì lưỡi không nghe, hay khi mình nghe thì mũi có bổn phận khác. Năm thức tùy theo mỗi duyên mà hiện trong 24 giờ đồng hồ. 3. Hoặc câu hoặc bất câu. Câu là tương ưng, nhóm lại một chỗ, có khi trung khởi mà có khi không trung khởi. 4. Như đào ba, y thủy. Như là giống, cũng như ba, tức là sóng. Đào là nhấp nhô, ba đào là sóng nổi dậy. Như khi sóng lớn nổi dậy được là luôn luôn nương nhờ có nước. Sự hiểu biết của tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, chớ nhiều người có mắt, tai vân vân, nhưng mà hết hoạt động rồi thì không phải là cái hiểu biết của năm thức trước. Luôn luôn chúng nó nương theo thức A lại ra mà làm việc. Cho nên cuối cùng thân tạo nghiệp, ý quyết định, nhưng sự khổ vui thì thức căn bản A lại ra chịu. Khi như vậy rồi, điểm này là điểm quan trọng. Thì lúc bây giờ nó tùy theo sự làm việc của năm thức trước đó, mà thức thứ sáu có bổn phận chỉ huy để sau này thọ được những thân gì, cảnh giới nào trong lục đạo luân hồi. Ví dụ như ngày nào cũng dậy không nổi, chuông mà đánh cũng nằm, chuông chùa đánh cũng nằm, ai lay cũng nhắm mắt, đó là nghiệp của thân. Vì nghiệp đúc kết mỗi ngày một ít, nên sau khi bỏ xác thân này thì người đó trở thành thân rắn. Rắn thì được nằm hoài, không bao giờ dậy nổi. Vì vậy trong luật có câu như thế này: bất cứ người ở trong chùa hay người Phật tử đến chùa, khi nghe tiếng chuông phải ngồi dậy niệm Phật. Nếu ngày nào người ta khuyên mình nghe tiếng chuông phải ngồi dậy niệm Phật mà mình cứ nằm ngủ hoài, thì hiện thế, tức là đời này bị các long thần hộ pháp quở, kiếp sau bị đọa vào thân rắn. Không chuyển được thì phước báo bạc, phước báo ít mà còn bị quý vị thiên long bát bộ quở trách. Bởi vì sao? Bởi vì trách nhiệm của chư thiên long bát bộ ở trong chùa là khi nghe tiếng chuông là phải đi tuần tra. Nếu quý ngài đã kêu mà không dậy cứ nằm hoài thì bị quở phạt. Nói lên đây để nói đến sự đúc kết thành nghiệp. Hiện bây giờ mình không thấy và không ý thức được, nhưng nếu quý vị có chút trí tuệ là biết cái đó là không sai đâu. Mỗi một việc gì nó đều không phải đúc kết một, hai lần hay ba lần, mà ít nhất nó huân tập trong một thời gian dài, rồi chuyển thành nghiệp. Và mình phải mang, cho nên hiện giờ, bây giờ, mình được sống đây là hoàn toàn nhờ nhân đời trước, thiện thế nào, bất thiện thế nào, mà chuyển nghiệp cho đến quốc độ này, mang thân. Rồi còn những cái gì mà hình mình đương tạo đây, mình biết chỗ mình ở thế nào, lớn lên thế nào, trong tương lai, mình tính thì biết. Hoặc là nếu mà không chuyển kiếp thì kiếp sau phải mang nữa hay xuống thấp nữa. Học đạo để làm gì? Để biết và chuyển những chuyện đó. Chắc chắn là mình đúc kết thành nghiệp. Cho nên quý vị nhớ, chư tổ thường thường nhắc chúng ta câu: thế gian là một chiến trường tạo nghiệp. Mình đến đây là phải tạo nghiệp. Chiến tranh, chiến trường là như vậy đó. hoặc là nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Nếu khôn thì tạo nghiệp thiện, thân sau được tốt lành. Chứ nó tự nhiên được tốt hay xấu thì không thể nào tự nhiên được, vì nó do hành động của mình mà đúc kết, không bao giờ mất cái gì cả. Vấn đề nói là nếu mà thiện thì lên quả trên, ác thì đọa địa ngục. Đó là chỉ đúc kết thần văn tự thôi. Đúc kết thần kinh điển hay sách vở để khuyến hóa. Khi tu tập cho kỹ hay hiểu cho kỹ thì không phải như vậy. Cho nên ở đây nói, nương nơi năm ý thức này là luôn luôn nó y chỉ nơi thức thứ 8, A Lại Ra. Ngày ra đi, lên hay xuống, như tôi đã giảng cho quý vị rõ rồi, là biết mình sẽ được lên cõi thánh, cõi Phật hay cõi trời, hay ở lại làm săn làm người, hoặc sẽ săn ở loài súc săn, ngạ quỷ, địa ngục thì cũng dễ biết thôi. Chẳng hạn người nào đó có tứ chi đầy đủ như ai vậy, nhiều khi còn có tướng đẹp nữa, nhưng tâm họ tạo ác, tạo nghiệp dữ quá, giết cha, giết mẹ hay giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm Phật chảy máu. Nội nhìn qua là thấy họ hiện thân địa ngục rồi. Bởi khi mà họ tạo tội thì đâu có đơn giản, đâu có nói là họ hiền lành được. Chính mình nhìn thấy những hành động đó, những cử chỉ như vậy, ai cũng biết đó là hiện thân của địa ngục rồi. Còn chờ ngày bỏ xác thân là nhập thẳng ngay vào địa ngục như tên bắn. Thành ra cũng vì chỗ đó mà mình dùng cái thước Phật để đo, để biết sau khi mình chết mình sẽ đi đâu, đi đến chỗ nào. Biết chứ sao lại không biết. Thử có lại hồi nào tới giờ mình có sát sanh không? Hồi mình chưa biết đạo mình có phạm tội trộm cắp không? Từ nhỏ đến giờ mình có làm gì sai quấy không? Mình có nói dối nói láo, vọng ngôn ỷ ngữ ác khẩu lưỡng thiệt? Ý chúng tôi muốn nói là tính toán lại rồi thì biết kết quả, gọi là tính sổ. Ngược lại thì nghiệp thiện cứ ngồi lại tính coi là trong thân khẩu ý, thân thì có 3, khẩu có 4, ý có 3. Xét xem mình làm nhiều ít bao nhiêu, có giận tức nhiều không, có si mê tà kiến gì nhiều không, cứ tính sổ rồi là biết thôi. Tất cả đều nương theo căn bản thức, năm thức, năm cái hiểu biết này theo nhân duyên mà hiện lộ. Nhân duyên đó là gì? Tùy theo nhân duyên của đời, mình có nhân duyên ngồi đây nghe pháp, khi tai nghe, ý suy nghĩ thì không có cái gì ngoài Phật pháp hết, thì tâm ý mình khác, nhẹ nhàng, không có gì rắc rối. Còn tùy nhân duyên khác, nếu mình không đi nghe pháp thì đương nhiên cũng giờ này, hoặc là ngồi ở nhà nói chuyện với người này người kia, bàn luận hết chuyện mình đến chuyện người, thế giới làm sao, hoặc đi dạo phố tìm cái này ngắm cái kia để mua để xem cho thỏa mắt. Hoặc có người ngồi đánh bài làm những chuyện mất thì giờ, tào lao không ít lợi cho tâm linh, vân vân. Cái đó là chuyện đời, biết rằng không thể ngừng được hết tất cả, nhưng mà phải cố gắng hết sức lựa chọn sáng suốt, trải tâm Bồ Tát ra mà làm. Cho nên Đức Phật có chế ra giới Bồ Tát cho người Phật tử tại gia là phải trải tâm Bồ Tát ra làm lợi ích cho đời. Tùy duyên là vậy đó, có lúc chúng nó đi chung với nhau, nhưng có lúc nó lại không đi chung, nó tương ưng với ý thức, và căn bản thức cũng như sóng mạnh là nương nơi nước. Nước là tỷ dụ cho A Lại Ra thức, mà sóng là tỷ dụ cho năm thức trước, cho nên mình thấy năm thức trước nó không suy nghĩ gì được, nhưng khi gió ngừng thổi nước thì sóng không còn nữa, vì sóng đó hòa với nước. Khi giác ngộ rồi thì năm thức này lại hòa với căn bản thức, tức là A Lại Ra thức, nghĩa là nó chỉ có một mà thôi. Do đó cho nên chúng sanh ở các cõi trời, cõi trên, người ta đâu có mang thân như thế này. Do mình có thân cho nên mới có khổ. Nếu thấy chưa lên được cõi Phật thì lên cõi trên cho sướng một chút, tuy rằng chưa phải là rốt ráo viên mãn. Dễ lắm, muốn đi đâu thì đi. Còn ở đây thì ngày nào cũng phải ăn, mà ăn toàn là các loại được săn ra và lớn lên từ đất, sống trên đất, cho nên đi đâu cũng không khi nào cách xa được mặt đất. Ăn những thứ này nặng nề lắm. Đây là nói về sự liên quan và hiển lộ của năm thức trước. Bài tụng thứ 16. bài kệ thứ 9 của Đề Tam Năng Biến. Ý thức thường hiện khởi, từ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thủy miên giữ muộn tuyệt. Câu này là nói về ý thức. Ý thức phân biệt sự hiểu biết của mình hàng ngày. Nếu ý thức đời trước đã có thông tuệ rồi, thông tuệ nhiều rồi thì con người đó dễ biết lắm. Những điều gì mà người ta vừa đưa ra giải thích là hiểu biết liền. Còn nếu ý thức mình kém, do đời trước không có tu huệ nhiều, thì bây giờ khó nói một đường hiểu một ngã. Rất là khó nói một đường mà hiểu một ngã. Hoặc là hiểu không tới nơi tới chốn, hoặc là nghe hoài mà không hiểu gì hết. Đó là tại đời trước chứ không phải tại bây giờ đâu. Một ý thức thường hiện khởi chỉ cho công dụng của năm thức trước. Ý thức rất là đặc biệt, cho nên viết riêng cho nó một bài tụng khác. Ý thức là Manahidhyana, là cái hiểu biết về ý. Cái này là trừu tượng, tức là khi mình không được hiểu biết kỹ về một vấn đề gì, cho nên mình đắn đo suy nghĩ đó là thuộc về ý thức. Thực tế, trong một 24 giờ đồng hồ, hầu hết là sống với ý thức, cho nên mình phải làm sao hàng phục cho được cái ý này của mình. Tạo tội nhiều cũng là ý, mà niệm Phật tu thiền nhiều cũng là ý, cho nên ý thức là công thì vi thủ, tội vi tiên. Nó đưa mình lên cõi trời, cõi thánh, cõi Bồ Tát hay cõi Phật cũng là cái ý thức này. Mà đưa mình đi xuống ba cõi dưới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cũng là ý thức này. Khi đặt ra vai Tề Thiên Đại Thánh là có ý tiêu biểu cho ý thức đó. Vì ý thức lanh lẹ, sắc bén lắm. Bất cứ lúc nào ý thức cũng hiện khởi. Một ngày 24 giờ đồng hồ, ý thức hiện khởi luôn luôn, không có giờ phút nào mà không có ý thức hết. Tuy vậy có 5 thời kỳ không có ý thức. 2. Từ sanh vô tưởng thiên. Trừ người nào mà sanh được lên cõi trời vô tưởng. Tại sao? Tại vì người sanh lên cõi trời vô tưởng thì không còn ý thức nữa. Trên cõi trời vô tưởng, người ta không cần ý thức phân biệt nữa, mà chỉ có hưởng lạc, vui thú thôi. Cho nên vị nào được sanh ở vô tưởng thiên là vị đó không còn ý thức. Nhưng vị đó phải tu phước nhiều lắm, tu huệ nữa. Khi dứt trừ được ý thức rồi thì mới được sanh lên cõi trời vô tưởng. Khi còn ý thức, không thể nào sanh lên trời vô tưởng được. Bởi thế mới được gọi là vô tưởng. Và mình thì ngồi đâu tưởng đó, đương ngồi thiền cũng còn tưởng, bị ba đào, bảy động. Là cũng tại vì tưởng, ý thức. Nếu bây giờ mình đừng nghĩ mình là người này, người hay, giỏi nhất nữa. Vì nghĩ nhiều thì rắc rối lắm. Ý thức giống như Tề Thiên Đại Thánh, không sợ ai hết, xuống địa ngục cũng chịu. Có người còn dám nói câu đó chứ không chịu thua. Cõi trời vô tưởng là không còn tưởng, mà ý thức là tưởng tượng. Quý vị thì đang còn tưởng, ngồi đây mà nghĩ ở nhà, tưởng ở Việt Nam, ngồi nghe giảng mà cứ suy nghĩ, tưởng nhớ, hỏi lại câu gì cũng đều không biết hết. Hoặc là mình có chuyện gì ở nhà buồn phiền, đi nghe giảng cho bớt phiền, rồi khi tới nghe giảng cũng không yên, tưởng đến chuyện đó hoài, lên từng cơn, đó là ý thức. 3. Cập vô tâm nhi định. Cập là và cùng, vô tâm là không ý thức, nhi định tức là hai cái định. Nghĩa là có hai cái định không có ý thức ở trong đó là A. Vô tưởng định, B. Diệt tận định. A. Tu tập là ngồi thiền định cho đến chỗ là vô tưởng định. Muốn sanh lên cõi trời thì phải ngồi thiền cho bớt dần. Bất lần lần vọng tưởng, ấy là ở trong cái định vô tưởng. Khi quý vị còn mang sắc thân nhưng quý vị có thể nhập được vô tưởng định, thì quý vị cứ chuyển hóa, đừng có tưởng nữa. B. Diệt tận định là cái định diệt được 6 thức trước, bởi vì khi nhập được vào diệt tận định thì người ta chỉ sống với trí và với căn bản thức thôi. Mặt na thức đã bớt lần và sáu thức trước coi như là đã mất rồi, đã chuyển được rồi, nghĩa là ý thức đã chịu nằm êm, mình không cho nó ra làm náo động nữa, chứ không phải là giết nó hay đuổi nó đi đâu hết, có nghĩa là như vậy. 4. Thủy miên giữ muộn tuyệt. Có 5 thời gian không có ý thức. 1. Người được sanh vào cõi trời vô tưởng. 2. Người nhập định vô tưởng. 3. Người được định diệt tận. 4. Thủy miên ngủ mê. Khi ngủ mê, ý thức nó cũng ngủ theo, ngủ vùi, không chiêm bao cũng không có ý thức. Hay khi bị chích thuốc mê. 5. Muộn tuyệt. Khi bị nặng chết giấc, mất tỉnh, vào hôn mê thì cũng không có ý thức. Đặt câu hỏi là lúc đó thì ý thức nó đi đâu? Nó trở vô lại trong A Lại Gai thức. Dưới luật Đức Phật để lại nghiêm cấm để làm gì? Là để cột cái ý thức đó lại, đừng để cho nó chạy đầu này đầu kia, nhảy đầu kia lăng xăng lộn xộn. Tóm lại, ý thức thường hiện khởi, tức là ý thức luôn luôn hiện bất cứ thời gian, không gian nào trong 24 giờ đồng hồ, nhưng trừ 5 trường hợp nói trên là không khởi. Ngoài đó, ngày đêm đêm ngày toàn là mộng, trung ý thức, trong giấc chiêm bao, thấy mộng mị nhiều là ý thức còn làm việc nhiều lắm. Lúc ngủ thì nhắm mắt, tai không nghe, mũi không ngửi, mà ý thức vẫn làm việc. Những sự việc mà mình tạo tác, hoạt động hàng ngày mà mình thích, thì đêm đến cuộn phim đó nó quay lại. Hai nữa là những gì thuộc về quá khứ mà mình thích, đã đi sâu vào thức của mình 5, 6 hay 10 năm nay, nhưng không có duyên cho nó đi tới nên không tưởng tượng được. Như từ ngày còn nhỏ mà mình đã ưa thích hoa, nhưng khi lớn lên lo bận rộn làm ăn không nghĩ tới nữa, cho đến một thời gian sau đó có người bạn đưa cho mượn một quyển sách hoa mà trong đó có loại hoa mà mình ưa thích, thì tối hôm đó hoặc vài hôm sau quý vị sẽ chiêm bao thấy hoa. Cái đó cũng dễ hiểu lắm. Đây nói về bài tụng thứ 9 của Đệ Tam Năng Biến là chỉ cho ý thức, để cho chúng ta biết nước với sóng. Nước là dụ cho thức A Lại Ra bất di bất dịch. Lấy nước mà ví dụ tức là năm châu bốn biển nơi nào cũng có nước thì sóng mới có được. Về sóng cũng có hai cách để ví dụ. A. Có gián đoạn tức là nói cho năm thức trước, là năm cái hiểu biết tùy theo nhân duyên mà hiện lộ. B. Ý thức thì không gián đoạn, bởi vì ý thức hiện khởi luôn luôn, suốt cuộc đời, kể cả trong giấc ngủ. Chỉ trừ 5 trường hợp đã nói phía trên là không có ý thức. Nói tới 5 thức trước thì tùy duyên mà hiện, còn nói tới 5 ý thức thường hiện khởi luôn luôn, đi với năng mà khởi ra tâm sở thiện, hoặc tạo ra tâm sở ác. Khi thiện hay ác đã tạo thì nó đi liền với thức căn bản, dĩ nhiên là thức mạt na có sát nhập vô trong đó rồi. Vì thế cho nên điều thiện là điều ác, mình học đạo hoặc tu tập thì thấy cái gì ác không hợp nên tránh đi, những cái gì tốt lành quan trọng thì mình cố gắng làm được, vậy việc tu tập kết quả chắc chắn. Ngày xưa có sự tích của ông Chakana, vị đó từ nhỏ tới lớn rất lương thiện, tất nhiên là cái ý thức lương thiện đã có sẵn, cho nên lúc bấy giờ gặp trường hợp không làm điều ác được. Một hôm bà mẹ của Chakana bị đau nặng, đau cho đến nỗi thầy thuốc cho biết cần phải có máu tươi của loài thỏ mới trị được bệnh của bà. Người ăn cả trong nhà bắt Chakana đi tìm bắt thỏ về cứu mẹ. Theo lời ăn dạy, Chakana cũng phải đi. Nhưng trong ý thức của ông bị giằng co vì một bên thì thương mẹ lại phải nghe lời ăn, một bên vì lòng thương hại không muốn bắt hại thỏ, nhưng cũng đành phải bắt buộc đi tìm thỏ. Và lập tức bắt được một con. Nhưng khi bắt được thỏ rồi thì ý thức thiện bắt đầu suy nghĩ là làm sao mà có thể giết được một mạng vô tội như thế này. Thỏ là loại hiền nhất mà phải biết giết nó dù để cứu mạng cho mẹ mình cũng đau lòng quá, nên ông không nỡ. Con thỏ đã ở trong tay của Chakana. Nhưng vì vị đó đã nhờ ý thức thiện được phát khởi cho nên không muốn làm hại mạng nó. Do đó ông lại thả thỏ ra. Do có ý thức tốt, có tình thương chúng sanh ngay cả loài vật, nên ông thả thỏ tự do trở vào rừng. Khi về nhà, ông cũng thành thật nói với người ăn, thì bị người ăn mắng rầy cho thậm tệ. Ông mới nghĩ rằng, tại sao mình có lòng thành ý thức thiện mà lại bị rầy? Nhờ cái ý thức sơ thiện, trung thiện và hậu thiện đó, cho nên lúc bấy giờ cảm động đến những sức thiêng liêng huyền diệu. Điều này khó có dùng lời mà diễn tả được. Ông nghĩ rằng hiện giờ thân mẫu của ông đang đau nặng, nhưng không có lý là đoạn mạng sống của kẻ khác để cứu. Kết quả thiệt mạng căn của thân mẫu chưa dứt, thì nhờ điện lực thiêng liêng giúp hộ, vì ý thức trong sạch của ông có khác gì với dòng máu của thỏ, gọi là điện lực vô hình mà đi tới điện lực hữu hình. Với thiện tâm thiện trí, với ý thức trong sáng cứu vật, thì xin gia hộ cho bà mẹ được bình phục. Còn nếu không, thì ông ăn sẽ đi tìm thỏ và sẽ giết chết một mạng sống, như vậy tàn ác quá. Nhờ nguyện lực lành, nhờ ý thức tốt, nhờ hành động tốt liền trong do ba thời, sơ, trung và hậu đều thiện, cho nên bệnh của bà dần dần bớt, tiến tới bình phục. Đó là nhờ ý thức, cho nên tôi đã nói là ý thức linh động lắm, gọi là công vi thủ, tội vi tiên, nhớ kỹ như vậy đó.